Chương 492, lần thứ 3 số mệnh đại chiến, 15, chương 492, lần thứ 3 số mệnh đại chiến, 15. Lăng An Bình gấp đến độ xoay quanh. Hổ Sắt Tông thế nhưng là phạm vi ngàn dặm cường đại tông môn. Nghiền chết Sơn Hà Tông cùng nghiền chết một con kiến một dạng, không có gì khác nhau. Tô Trần bình tĩnh địa bưng lên trên bàn chén trà thổi một ngụm, "Lão Lăng, ngươi gấp cái gì, không phải liền là một cái nho nhỏ Hổ Sắt Tông?" Lăng An Bình há to miệng, muốn nói lại thôi. Hắn khẽ thở dài, "Tô tiền bối, ngươi có chỗ không biết, cái kia Hổ Sắt Tông bên trong có lấy linh phách cảnh tọa trấn, làm việc xưa nay bá đạo, một khi để Hổ Sắt Tông biết có đệ tử chết tại ta Sơn Hà Tông bên trong, bọn hắn tất nhiên không phải là từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha, Ấu Thanh cũng sẽ không tùy tiện buông tha ta Sơn Hà Tông." Tô Trần khẽ nhấp một miếng nước trà, trên mặt mây trôi nước chảy, linh phách cảnh lại coi là cái gì? Lăng An Bình nghi ngờ nhìn về phía Tô Trần, trong lòng âm thầm cô, chẳng lẽ Tô tiền bối là một vị vương cảnh cường giả? Tô Trần đợi tại Sơn Hà Tông 5 năm, Lăng An Bình biết Tô Trần là một cái cường đại võ giả, cụ thể cường đại cỡ nào, hắn cũng không biết. Bất quá nhìn Tô Trần hoàn toàn không đem Hổ Sắt Tông để vào mắt, Lăng An Bình chỉ có thể nghĩ đến trong truyền thuyết vương cảnh cường giả, có thể chúa tể một phương vương triều, thành lập cường đại cấp 4 thế lực. Về phần truyền thuyết kia bên trong vương cảnh cường giả, Lăng An Bình từng nghe sư phó của hắn nói qua, Sơn Hà Tông đã từng có vương cảnh tọa trấn. Đối với loại lời này Lăng An Bình chỉ là cười cười, như Sơn Hà Tông thật sự có vương cảnh tọa trấn, như thế nào lại luân lạc tới tình trạng này? Tô Trần nhàn nhạt liếc qua Lăng An Bình. Lăng An Bình nói, chẳng lẽ Tô tiền bối dự định tự mình xuất thủ? Tô Trần lắc đầu. Lăng An Bình trang diện một lần rơi vào trầm mặc. Lăng An Bình phá vỡ trầm mặc, ống tay áo che mặt, trong nháy mắt dây trở mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, ai thắn nói, Tô tiền bối, Sơn Hà Tông là sư phụ ta truyền cho ta, ta có thể tuyệt đối không thể để Sơn Hà Tông tại ta chỗ này bị đứt đoạn truyền thừa, không phải ta còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Tô Trần nhịn không được cười lên. Chỉ cần lão Lăng ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta cũng không phải không thể trợ giúp ngươi một lần. Lăng An Bình thần sắc lập tức vui mừng, Tô tiền bối ngài nói, cho dù là ngài muốn Sơn Hà Tông tông chủ vị trí, ta cũng sẽ không nói hai lời. Tô Trần, khụ khụ, ta đối với Sơn Hà Tông tông chủ cũng không hứng thú, cái này vẫn là lão Lăng chính ngươi đến làm à? Lăng An Bình có chút tiếc hận, đem tông chủ truyền cho tồn tại càng mạnh mẽ hơn, cũng coi là trấn hưng tông môn, đáng tiếc, Tô tiền bối cũng không thèm để ý Sơn Hà Tông tông chủ vị trí. Tô Trần nói, chỉ cần lão Lăng ngươi để Hi Yên bái ta làm thầy, ta có thể giúp Sơn Hà Tông giải quyết cái phiền phức này. Lăng An Bình nghe vậy, hắn ngượng ngùng nói, Tô tiền bối, ngài hẳn phải biết tiểu nữ tính cách, nếu không ngài vẫn là nhìn xem trong tông môn đệ tử khác có hay không hạt giống tốt. Lăng An Bình cũng rất phiền muộn, hắn không biết vì cái gì tự mình nữ nhi vì cái gì không muốn bái Tô tiền bối vi sư, mỗi làm nhắc lên chuyện này chính là cự tuyệt, một khóc hai náo ba treo ngược, để Lăng An Bình đều rất nhức đầu. Tô Trần nhắm mắt lại. Lăng An Bình thở dài, vì Sơn Hà Tông có thể vượt qua lần này nan quan truyền thừa tiếp, hắn đành phải đi mạo xưng làm cái này ác nhân. Mấy ngày sau, Lăng Hi Yên cung cung kính kính đứng tại Tô Trần trước mặt, khuôn mặt nhỏ còn có chút không chịu thua. Tô Trần không có nửa phần không có ý tứ, hắn thậm chí còn cảm thấy thú vị. Lăng Hi Yên thức tỉnh độ rõ ràng so với hoàn toàn mê thất công tôn linh cao hơn được nhiều, thậm chí từ nơi sâu xa còn nhớ rõ hắn. Không muốn cho giảng sư, không có ý tứ, hắn Tô mẫu người không ép buộc người, nhưng là không có nghĩa là không có cách nào. Sư phó, Lăng Hi Yên vẫn là mở miệng. Tô Trần cười, thuận tay méo méo Lăng Hi Yên khuôn mặt nhỏ, tiểu hi khói, thật ngoan. Giờ khắc này, nho nhỏ Lăng Hi Yên lần thứ nhất cảm nhận được lòng người hiểm ác, mà chú trọng cam kết Tô mẫu người tự nhiên cũng sẽ không vi phạm hứa hẹn. Hổ Sắt Tông bên ngoài, thủ vệ đệ tử phát hiện nơi xa hoàng hôn dưới có lấy một bóng người đang tại chậm rãi đi tới. Đó là cái gì? Hai vị thủ vệ đệ tử hai mặt nhìn nhau. Theo đạo thân ảnh kia từng bước tới gần, bọn hắn lúc này mới thấy rõ ràng, cái kia tựa hồ là một cái đại hoàng cẩu. Bất quá, cái kia đại hoàng cẩu lại giống như là một người một dạng đứng lên đến hành động. Yêu thú, đây là yêu thú. Tiếng nói vừa ra chính là im bặt mà dừng, toàn bộ tông môn trống rỗng, không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại vết tích, cùng lúc trước náo nhiệt Hổ Sắt Tông hoàn toàn khác biệt, tất cả mọi người đều giống như đột nhiên biến mất, liền ngay cả đánh nhau vết tích đều không tồn tại. Một đầu đại hoàng cẩu lại thừa dịp mặt trời còn không có hoàn toàn rơi xuống, chậm rãi mặt trời lặn phương hướng rời đi. Hôm sau, sáng sớm, vẫn còn ngủ say bên trong Lăng An Bình bị môn hạ đệ tử đánh thức, một đầu tin tức để hắn trừng to mắt. Hổ Sắt Tông không có. Đây cũng không phải là nhỏ tin tức, Hổ Sắt Tông làm phạm vi ngàn dặm cự vô phách, không biết có nhiều thiếu ánh mắt đang ngó chừng, hiện tại đột nhiên hủy diệt, đã sớm chuyển khắp bốn phía. Chẳng lẽ là Tô tiền bối xuất thủ? Lăng An Bình thần sắc mừng rỡ, thầm nghĩ lấy, quả nhiên không hổ là Tô tiền bối, vương cảnh cường giả quả nhiên là kinh khủng như vậy. Môn hạ đệ tử lắc đầu, sư phó, ngoài núi tin tức truyền đến, để Hổ Sắt Tông biến mất tựa hồ là một đầu yêu thú. Vẫn là một đầu cậu yêu. Lăng An Bình trong lòng thầm đủ, chẳng lẽ Tô tiền bối là yêu không thành? Tô Trần. Một bên Long Tuyệt Thần tò mò nhìn thoáng qua Tô Trần. Chẳng lẽ lại có người muốn ăn đậu đỏ không thành? Tự mình chủ thượng mặc dù khoan dung độ lượng, hải nạp bách xuyên, nhưng là Long Tuyệt Thần trong lòng mặc niệm. Lăng Hi Yên không thể không tiếp nhận hiện thực, nàng bái nhập Tô Trần môn hạ, trở thành Tô Trần đệ tử. Nhưng là, sư phó, ngươi không phải hẳn là truyền thụ cho ta công pháp tuyệt học? Lăng Hi Yên nháy mắt. Tô Trần méo méo cái này tiểu tử khả ái cười nói, ai cùng ngươi nói như vậy? Lăng Hi Yên nháy mắt, là cha cùng Hi Yên nói như vậy, nói chỉ cần bái Tô Thúc Thúc vì sư phó, Tô Thúc Thúc liền sẽ truyền thụ Hi Yên có thể mạnh lên công pháp và thần thông. Sau đó Hi Yên đem những công pháp này cùng thần thông nói cho cha, cha liền sẽ nhanh nhanh Hi Yên thật nhiều ăn ngon. Nói đến ăn ngon, Lăng Hi Yên khỏe miệng không tự giác nuốt ngụm nước bọt, tròn vo mắt to rất là đáng yêu. Tô Trần ôn hòa cười cười nói, thì ra là thế, cha ngươi nói không sai. Tô Trần từ ống tay áo móc móc, từ đó móc ra một quyển sách, hắn đem sách đưa cho Lăng Hi Yên, đây cũng là vi sư truyền thừa, ngươi có thể cầm lấy đi lĩnh hội. Long Tuyệt Thần tò mò ngẩng đầu, chỉ gặp văn bản chính diện viết: Khải Linh cảnh cơ sở tu hành tổng cương. Long Tuyệt Thần thầm nghĩ, quả nhiên là Lăng tiểu tử cái kia hậu đại đắc tội chủ thượng, xem ra là phải gặp thái ương. Chương 493, lần thứ 3 số mệnh đại chiến, 16, chương 493, lần thứ 3 số mệnh đại chiến, 16. Lăng An Bình nhìn xem quyển sách trên tay sững sờ. Khải Linh cảnh cơ sở tu hành tổng cương. Đây không phải bên ngoài trên sạp hàng khắp nơi có thể thấy được sách. Quyển sách này vẫn là mới, giống như là ở bên ngoài vừa mua không lâu còn chưa từng mở ra. Chẳng lẽ kế hoạch của ta bị Tô Tiền Bối khám phá? Lăng An Bình có chút chột dạ. Bất quá rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn bỏ đi, hắn âm thầm nói, Hi Yên bây giờ còn chưa có bắt đầu tu luyện, ngay cả Khải Linh cảnh đều không có, đánh một chút cơ sở, tựa hồ cũng không sai. Lăng An Bình cũng không có để ý, sau đó liền đem quyển sách này trả lại cho Lăng Hi Yên. Dưới cây, Tô Trần cười cười. Trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc. Một bản phổ thông trong sách, nhưng lại có mạnh nhất Khải Linh cảnh phương pháp tu hành, nếu là Lăng An Bình nhiều chút kiên nhẫn tùy ý lật ra, có lẽ sẽ phát hiện khác biệt, đáng tiếc Lăng An Bình không có lật ra, bất quá cái này cũng không ra Tô Trần sở liệu. Lão Lăng a lão Lăng, ngươi cũng không nên nói ta không có cho ngươi cơ hội. Long Tuyệt Thần liền biết có người muốn xui xẻo. Hắn là Lăng tiểu tử hậu đại cảm thấy mặc niệm. Bất quá còn tốt, còn có cái có tiền đồ có thể bị chủ thượng nhìn trúng. Mặc dù đến bây giờ hắn còn chưa phát hiện có cái gì chỗ khác biệt. Chủ thượng tâm tư cũng không phải hắn có thể phỏng đoán, có lẽ cái tiên nữ đồng nơi nào có lấy chỗ hơn người cũng có nói. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Chỉ chớp mắt lại là 5 cái năm tháng đi qua. 5 năm này, Sơn Hà Tông biến hóa đại cũng không lớn. Sơn Hà Tông còn lại đệ tử đều tầm thường vô vi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ổ gà bên trong xuất hiện một cái phượng hoàng. Sơn Hà Tông đệ tử lão Lục, Lăng Ấu Thanh bỏ xa những đệ tử khác một mạng lớn, càng là trong vòng 5 năm đột phá đến linh văn cảnh, trở thành có chút danh tiếng thiên tài, cái này khiến Lăng An Bình cười đến không ngậm miệng được, gọi thẳng liệt tổ liệt tông phù hộ. Lăng Ấu Thanh đột phá linh văn cảnh về sau, đi tới Tô Trần trước mặt. "Tô thúc, ngươi nhìn ta hiện tại có hay không tư cách bái nhập môn hạ của ngài?" Tô Trần lắc đầu cự tuyệt. Cái này khiến Lăng Ấu Thanh rất thất vọng. Lăng An Bình rất đau lòng, thậm chí tìm tới Tô Trần lần đầu tiên mang lên 2 bình rượu ngon, còn có mấy con gà quay. Đáng tiếc, cuối cùng Lăng An Bình đại bại mà về, ngủ say quá khứ, sau đó vài ngày đều không có đi ra cửa phòng. Lăng Ấu Thanh cái kia thiên liền rời đi Sơn Hà Tông, nàng muốn đi ra ngoài sông sáo, nàng muốn đi ra ngoài nhìn một chút cái khác thiên tài, cái thế giới này đến cùng là lớn bao nhiêu, hạng người gì mới có thể nhập Tô thúc trong mắt. Khi Yên sư muội. Lăng Ấu Thanh mặc dù hâm mộ, nhưng cũng không đến mức đối với mình còn nhỏ sư muội xuất thủ, cho nên nàng chọn rời đi tông môn. Lăng Hi Yên tu vi đột phá đến linh văn cảnh, lại đột phá đến linh hải cảnh. Lăng An Bình nghiêm túc mà nhìn xem quyển sách trên tay. Linh hải cảnh cơ sở tu hành tổng cương. Hắn cuối cùng đợi đến cái ngày này. Bất quá Lăng An Bình phát hiện một kiện rất nghiêm túc sự tình. Hắn thế mà cái gì đều xem không hiểu, mở ra nguyên một quyển sách, bên trong tất cả đều là trống không, cái này khiến Lăng An Bình bị đả kích lớn. Lăng Hi Yên hiếu kỳ, cha chẳng lẽ xem không hiểu trong sách nội dung? Lăng An Bình kỳ quái nói, bên trong quyển sách này có nội dung. Lăng Hi Yên nói, cha thực đốc, trong này có rất nhiều nội dung a, cũng rất đơn giản. Lăng An Bình rơi vào trầm mặc. Người với người bi hoan không giống nhau. Lăng Hi Yên nháy nháy mắt, cha muốn hay không Hi Yên kể cho ngươi giải một cái, sư phó hắn biết, tối đa cũng chỉ là đem Hi Yên cửa trách một trận. Lăng An Bình ngây ngẩn cả người, một lúc sau hắn tiêu tan địa cười, lắc đầu nói, đây là thuộc về ngươi cơ duyên, không phải thuộc về vi phụ cơ duyên. 50 năm vội vàng mà qua, ngược lại là vi phụ lâm vào chấp niệm, Sơn Hà Tông hưng khởi không phải dựa vào thủ đoạn như vậy. Hi Yên, ngươi là thượng thiên ban cho ta Sơn Hà Tông tôi bảo, nhưng là Sơn Hà Tông gánh không nên đặt ở trên người ngươi mới đúng. Lăng Hi Yên cái hiểu cái không. Đảo mắt lại là 5 năm trôi qua. Lăng Hi Yên đã 15 tuổi. Tô Trần nói, vi sư đã không có cái gì có thể dạy ngươi. Lăng Hi Yên con mắt ngày nháy. Nàng rất có lý do hoài nghi đây là tự mình sư phó đang gần nàng. Lăng Hi Yên mắt to nhìn chằm chằm Tô Trần, Tô Trần trầm mặc một chút, từ ống tay áo lại móc ra một quyển sách. Vương cảnh cơ sở tu hành tổng cương. Tô Trần bất đắc dĩ nói, đây quả thật là vi sư một điểm cuối cùng át chủ bài. Lăng Hi Yên thật vui vẻ đem Vương cảnh cơ sở tu hành tổng cương thu hồi đến. Sơn Hà Tông trên dưới đệ tử, Lăng An Bình vợ chồng cũng đều để đưa tiễn. Cha mẹ, sư phó, còn có các sư huynh sư tỷ, ta phải xuống núi lịch luyện. Lăng Hi Yên rất hưng phấn. Sơn Hà Tông đệ tử còn lại đều lưu luyến không rời. Lăng An Bình vợ chồng lau nước mắt. Hi Yên còn cái này nhỏ, nếu là ở bên ngoài nhận khi dễ làm sao bây giờ? Lăng An Bình đối mặt với thê tử chỉ trích, hắn đột nhiên thu hồi nước mắt, khỏe miệng nín cười ý. Cùng chúng nhân nói đừng về sau, Lăng Hi Yên nhảy lên một cái, lăng không hư độ. Đám người. Giờ phút này chỉ còn lại tiếng gió gào thét, cùng Lăng Hi Yên đi xa bóng lưng. Đó là tiểu sư muội. Vừa rồi ta có phải hay không hoa mắt? Tiểu sư muội bay lên tới. Nhất định là mắt của ta bỏ ra. Lăng không hư độ, đây là cái gì cảnh giới? Liền ngay cả sư phụ của bọn hắn đều làm không được. Vừa rồi đó là chúng ta nhà Hi Yên sao? Lăng phu nhân rủi rủi con mắt, nàng còn tưởng rằng mình nhìn lầm, xuất hiện ảo giác. Lăng An Bình cười nói, cho nên phu nhân ngươi cứ an tâm đi, Hi Yên nàng không đi khi dễ người khác coi như tốt. Đó là thông huyền cảnh, trẻ tuổi như vậy thông huyền cảnh. Dưới cây cổ thụ, Long Tuyệt Thần nhìn xem đứng dậy Tô Trần nói, chủ thượng, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Tô Trần gật đầu. Long Tuyệt Thần khó hiểu nói, chẳng lẽ chủ thượng không có ý định lưu cho Sơn Hà Tông quật khởi cơ duyên? Tô Trần nói, đồ vật ta đã lưu cho bọn hắn, về phần tương lai Sơn Hà Tông có thể hay không lại một lần nữa huy hoàng, cái này phải dựa vào Sơn Hà Tông lịch đại cố gắng. Long Tuyệt Thần cảm khái, chủ thượng tâm cảnh, tiểu long thật sự là theo không kịp. Long Tuyệt Thần từ nơi sâu xa bắt được cái gì, nhưng lại như lọt vào trong sương mù. Tô Trần ngẩng đầu nhìn về phía trên buồn bã nói, bất quá, trước lúc rời đi còn có một sự kiện cần phải đi xử lý. Long Tuyệt Thần hiểu ra, đây là lại có người phải xui xẻo. Theo Tô Trần cùng Long Tuyệt Thần lóe lên một cái rồi biến mất tại nguyên chỗ. Tại Tuyết Nguyệt dòng lũ bên trong, có một đạo vĩ ngạn thân ảnh nhìn xem đột nhiên xuất hiện một người một chó. Thái Khư chi chủ, lại là ngươi. Cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh nhận ra thân phận của Tô Trần, chính là tiên giới Tam Đại Vô Thượng cự đầu thứ nhất Thái Khư chi chủ. Ngươi tại sao lại cùng Sơn Hà Tông có nhân quả dây dưa? Đối mặt với vĩ ngạn sinh linh chất vấn, Tô Trần ánh mắt bình tĩnh, không chứa mảy may tình cảm, ngươi đang chất vấn bản tọa. Âm vang ở giữa, vị tiêu ngược dòng Tuyết Nguyệt chân tiên nghĩ tới điều gì? Ngươi là? Còn chưa dứt lời dưới, Tô Trần năm ngón tay bóp, vị tiêu chân tiên trực tiếp không còn sót lại chút gì, tính cả vết tích đều bị xóa đi. Sơn Hà đạo tổ trở về. Đáng tiếc, vị tiêu chân tiên không thể đem trong lòng phỏng đoán nói ra. Chương 494, lần thứ 3 số mệnh đại chiến, 17, chương 494, lần thứ 3 số mệnh đại chiến, 17. Long Tuyệt Thần tận mắt nhìn thấy một vị đỉnh tiêm chân tiên chết tại tự mình chủ thượng trong tay, như thế hời hợt. Trong lòng của hắn là vị kia chân tiên mặc niệm. Cái này thật lạnh, mặc dù còn có chân tiên nghiệp vị tồn tại, nhưng là đứng tại vị trí kia sẽ không bao giờ lại là vị kia chân tiên, mắt đến thấu thấu. Tô Trần tiện tay nhấn một cái. Tốt ta, đạo này không còn có người có thể chứng đạo chân tiên. Tô Trần thỏa mãn gật đầu, sự tình đã giải quyết xong. Sơn Hà Tông còn có thể tồn tại vết tích. Không phải những cái kia chân tiên diệt không xong Sơn Hà Tông, mà là có chân tiên muốn dùng Sơn Hà Tông câu cá. Sơn Hà Tông Sơn Hà đạo tổ mặc dù đã biến thành truyền thuyết, nhưng là chư tiên thủy chung nhớ kỹ cái này truyền thuyết. Bọn hắn sợ hãi Sơn Hà đạo tổ trở về hậu báo phục, cũng tham lam Sơn Hà đạo tổ lực lượng, muốn thừa dịp hắn chuyển thế hư nhược thời điểm lợi dụng Sơn Hà Tông tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Sơn Hà đạo tổ chuyển thế chi thân, chia cắt đạo quả. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại là rất tàn khốc. Tô Trần một thế này thức tỉnh ký ức này, cũng đã là vô địch chi thân. Lại gọi phe mình cường đại nhất lão là địch quân chuyển thế chuyện này. Cho nên đến đây vị kia chân tiên rất khổ cực địa bị Tô Trần xử lý. Một bên Long Tuyệt Thần kích động, chủ thượng, mục tiêu của chúng ta hiện tại có phải hay không muốn đi làm chết đám kia đồ chó hoang? Long Tuyệt Thần nhưng không có quên, cái kia sở dĩ vẫn lạc, hoàn toàn là bị đám kia không nói võ đức gia hỏa cho vây công, khẩu khí này hắn nhưng là thật sâu nhớ cho kỹ. Trước đó không có cách nào trả thù, hiện tại chủ thượng trở về, phải biết, tại hắn cái kia thời đại, chân tiên cũng không chỉ hai ba vị, đó cũng là một cái tiên đạo xương vinh thời đại, cuối cùng chỉ còn lại hắn một cây dòng độc đinh, tất cả tiên, thậm chí không thiếu cự đầu cấp chân tiên đều vẫn lạc tại nam tử trước mắt trên tay. Nắm những này tiểu tạp làm mễ, còn không phải vô cùng đơn giản. Nhân tộc có cái từ nói hay lắm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Long Tuyệt Thần cảm thấy không có vấn đề. Hiện tại hắn chuyển thế trở thành một con chó, nếu là không chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hung hăng trả thù trở về, đây không phải là không công chuyển thế. Tô Trần kinh ngạc nhìn Long Tuyệt Thần một chút, sau đó cự tuyệt Long Tuyệt Thần thỉnh cầu. Bọn hắn tự nhiên sẽ có những người khác đi giải quyết. Long Tuyệt Thần kinh ngạc, hắn suy nghĩ một cái, chẳng lẽ chủ thượng muốn đem những cái kia chân tiên coi như hi yên cái tiểu nha đầu kia đá mài đao. Tô Trần không có trả lời, cái này kiên định Long Tuyệt Thần ý nghĩ trong lòng. Một đám cao cao tại thượng chân tiên, tiên giới là cao quý nhất sinh linh, ở trước mắt trong mắt của nam tử chỉ là mạo xưng làm đá mài đao nhân vật, thậm chí khinh thường tại tự mình xuất thủ, sao mà bi ai. Chỉ bằng những tên kia cũng muốn tính toán chủ thượng, thật là so bản lòng còn muốn to gan lớn mật. Mặc dù không biết Lăng Hy Yên có gì đặc biệt, nhưng là Long Tuyệt Thần tin tưởng tự mình chủ thượng ánh mắt, đến lúc đó tiểu chủ quật khởi, còn không phải hắn Long Tuyệt Thần chủ tử, đến lúc đó vẫn như cũ có thể hùng hăng trả thù trở về, cùng lắm thì để cái tiểu nha đầu kia cưới một ngựa. Long Tuyệt Thần thầm nghĩ lấy. Tô Trần giải quyết xong Sơn Hà Tông chuyện xưa, hắn mang theo Long Tuyệt Thần về tới Thái Khư cảnh. Đối với hiện tại Sơn Hà Tông đám người mà nói, tại Tô Trần sau khi đi, bọn hắn tựa như là một giấc mộng, nhưng lại cái gì đều chưa từng nhớ kỹ. Tô Trần trở về Thái Khư cảnh, liền bắt đầu bế quan kiếp sống. Long Tuyệt Thần cũng bắt đầu bế quan kiếp sống. Bất quá tại cái nào đó mây đen gió lớn ban đêm, Long Tuyệt Thần chuẩn ra Thái Khư cảnh, Tô Trần mở một con mắt nhắm một con mắt không có để ý con chó kia. Mà Lăng Hy Yên lịch luyện rất thuận lợi. Nàng một đường chưa từng tao ngộ ngăn trở. Từ nam đến bắc, nếu có người chọc cửa chính là một bàn tay giải quyết, một bàn tay chuyện không giải quyết được, vậy liền lại đến một bàn tay, nếu như địch quân ra dày thì béo, vậy liền bổ khuyết thêm một kiếm. Bằng này ba chiều, mọi việc đều thuận lợi, đánh khắp đại giang nam bắc. Để Lăng Hy Yên kinh ngạc chính là, sư phó của nàng lưu cho nàng vương cảnh cơ sở tu hành tổng cương, mỗi khi nàng có chỗ lĩnh ngộ thời điểm, luôn là có không giống nhau cảm ngộ, so với bất kỳ thần thông pháp môn đều muốn tuyệt diệu, từ linh phách cảnh đến thông huyền cảnh, từ thông huyền cảnh đến động hư cảnh, từ động hư cảnh đến niết bàn cảnh. Lại đến nàng hiện tại đánh khắp hoàn vũ vô địch thủ, một bàn tay làm nát đương thời đại đế. Vương cảnh, không phải thông huyền cảnh sao? Lăng Hy Yên tò mò nghĩ đến. Một bên đại hoàng cậu trong lòng thì là bổ sung, cũng có thể là tiên vương cảnh. Đại hoàng cầu chính là chuẩn gia Thái Khư cảnh Long Tuyệt Thần. Muốn cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Long Tuyệt Thần thật sâu rõ ràng, nó nhất định phải hảo hảo mà cùng tiểu chủ nhân tạo mối quan hệ, thành lập cảm tình sâu đậm cơ sở. Đương nhiên đây không phải Long Tuyệt Thần mục đích chủ yếu. Long Tuyệt Thần mục đích chủ yếu vẫn là Lăng Hy Yên trong tay vương cảnh cơ sở tu hành tổng cương. Lăng Hy Yên không chỉ là tiểu lăng tử hậu đại, vẫn là duy nhất có thể bị chủ thượng nhìn chúng đệ tử, Long Tuyệt Thần thật sâu biết, lấy tự mình chủ thượng tính cách, tất nhiên sẽ không truyền thụ cho là thông huyền cảnh cơ sở phương pháp tu hành. Vương, ngoại trừ phàm tục bên trong thông huyền cảnh, còn có tiên đạo lĩnh vực cảnh giới chi cao tiên vương cảnh, để vô số tu tiên đạo lĩnh vực chân tiên khao khát cơ duyên, cũng là Long Tuyệt Thần khao khát cơ duyên. Chỉ bất quá, không chỉ một lần Long Tuyệt Thần muốn tiếp xúc vương cảnh cơ sở tu hành tổng cương, có thể mỗi một lần hắn đều đại bại mà về. Lăng Hy Yên lật ra, trong đó ghi lại con đường tu hành, mà hắn lật ra, phía trên trống rỗng, Long Tuyệt Thần rất chưa từ bỏ ý định. Quanh đi còn lại, Lăng Hy Yên trở về Sơn Hà Tông. Bởi vì Lăng Hy Yên nguyên nhân, Sơn Hà Tông mặc dù trên dưới không người kế tục, nhưng cũng có thể sừng sững nơi này giới đỉnh tiêm thế lực. Lăng An Bình rất vui vẻ. Trong tay hắn không chỉ có Sơn Hà Tông khôi phục, mặc dù đây hết thảy đều là dựa vào tự mình nữ nhi, bất quá cái này không trọng yếu, có thể sinh ra Lăng Hy Yên dạng này thiên tài, đó cũng là bản lãnh của hắn, đây là Lăng An Bình đời này kiêu ngạo nhất sự tình. Hắn không chỉ có báo sư phụ hắn thủ, báo đáp sư phụ hắn sư phó thủ, sư phụ của sư phụ của sư phụ thủ. Sơn Hà Tông bên trong, ngày xưa không có tư chất đệ tử đã sớm dần dần ra đi. Duy nhất còn trẻ chỉ có Lục sư tỷ, Lăng Ấu Thanh. Lại lần nữa nhìn thấy Lăng Hy Yên, Lăng Ấu Thanh trong lòng hoảng hốt, nàng có chấp niệm, nhưng lại không biết chấp niệm từ đâu mà đến, nàng đã từng thấy qua vô số thiên tài, cuối cùng lựa chọn trở lại Sơn Hà Tông, nhưng là cái kia vô số thiên tài cũng không bằng nữ tử trước mắt lóa mắt. Lăng An Bình lại lần nữa nhìn thấy Lăng Hy Yên, hắn rất vui mừng. Hy Yên, ngươi sân khấu không nên chỉ là dừng lại ở chỗ này. Cha ta vĩnh viễn là ủng hộ ngươi. Lăng An Bình trong tay còn ra phát hiện một viên lệnh bài, hắn tướng lệnh bài giao cho Lăng Hy Yên. Kỳ thật, ta Sơn Hà Tông cũng không phải là giới này tông môn, mà là ngày xưa bị đại địch hủy diệt chỗ đào vong đến tận đây giới, nếu là ngươi rời đi cái thế giới này, có lẽ có thể bằng vào cái lệnh bài này tiến về ngày xưa Sơn Hà Tông di chỉ, tông môn lão tổ từng tại Sơn Hà Tông hủy diệt lúc đem một phần tạo hóa chôn giấu ở trong đó. Lăng Hy Yên tiếp nhận lệnh bài. Nàng cần tiến về thượng giới. Nàng còn có rất nhiều bí mật còn không có dò xét rõ ràng. Chương 495, lần thứ 3 số mệnh đại chiến, 18, chương 495, lần thứ 3 số mệnh đại chiến, 18. Sơn Hà Tông có Lăng Lấu Thanh, cũng là kế Lăng An Bình về sau đời sau Sơn Hà Tông tông chủ. Lăng Hy Yên thì là rời đi Sơn Hà Tông, đi đến thế giới mặt khác. Trải qua trùng điệp gặp chắc trở, nàng rốt cục tại Đại Hoàng Cầu Long Tuyệt Thần trợ giúp hạ tìm được ngày xưa Sơn Hà Tông cựu địa di chỉ. Long Tuyệt Thần thần sắc cổ quái, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, không có lên tiếng, hướng phía Lăng Hy Yên nói, Sơn Hà Tông tiên tổ lưu lại cuối cùng truyền thừa nội tình liền ở trong đó. Tiến vào bên trong, có lẽ ngươi sẽ minh bạch Sơn Hà Tông lịch sử, minh bạch năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây là tổ tiên của ngươi lưu cho ngươi sau cùng đồ vật. Dựa theo chân tiên tính cách, Sơn Hà Tông sớm đã bị dương. Hiện tại di tích xuất hiện, không cần nghĩ Long Tuyệt Thần liền biết cái này nhất định là tự mình chủ thượng dở cho quỷ, liền ngay cả Lăng Hy Yên có thể đến nơi đây, cũng là tự mình chủ thượng từ nơi sâu xa chỉ dẫn, liền ngay cả hắn cũng không biết chưa phát giác bước vào trận này ma luyện bên trong, trở thành không thể thiếu một vòng tính toán, cái này khiến Long Tuyệt Thần mồ hôi lạnh lâm ly. Quả thật kinh khủng như vậy. Nếu là tự mình chủ thượng muốn hắn chết, hoàn toàn không cần tự mình động thủ, hắn chết cũng không biết bởi vì gì mà chết. Tựa như những tiên giới đó bên trong cao cao tại thượng tiên quân, hiện tại có lẽ còn không biết một trận nguy cơ sắp đến, bọn hắn cái kia gần như vô hạn sinh mệnh bước vào đến ngược. Chân tiên cùng tiên vương chênh lệch, xa xa so Long Tuyệt Thần trong tưởng tượng chênh lệch còn muốn lớn, để cho người ta tuyệt vọng. Lăng Hy Yên nắm lấy lệnh bài bước vào trong đó. Lăng Hy Yên không chỉ có đạt được Sơn Hà Tông truyền thừa cải thiện tư chất, đạt được tài nguyên vô số, vẫn phải ve sầu Sơn Hà Tông hủy diệt chân tướng. Sơn Hà Tông lịch đại tiên tổ chiến tử tràng cảnh như cưỡi ngựa xem hoa trong đầu từng cái hiện lên, lại tại nhắm mắt lại thời điểm rõ mồn một trước mắt, chúng tiên thừa dịp Sơn Hà Tông chống cự dị vực thời điểm đối với Sơn Hà Tông nổi lên, dẫn đến Sơn Hà Tông cường giả đều là chết tận, từ tiên giới đệ nhất đại thế lực trở thành một cái không có ý nghĩa thế lực nhỏ. Ta là Sơn Hà Tông người, đã nhận hắn ân, tự nhiên muốn gánh hắn quả. Lăng Hy Yên thật sâu cúi đầu, nàng hít thở sâu một hơi nói, tiên, cho dù là chân tiên, cũng ngăn cản không được ta Lăng Hy Yên bước chân. Ngày xưa ta Sơn Hà Tông liệt tổ liệt tông nợ, một ngày nào đó, ta Lăng Hy Yên muốn thay ta Sơn Hà Tông liệt tổ liệt tông hướng phía những cái kia cao cao tại thượng tiên nhóm từng cái đòi lại. Long Tuyệt Thần nhìn xem Lăng Hy Yên bộ dáng nghiêm túc, tim của hắn nói, xem ra chủ thượng mục đích thành công đạt thành. Những cái kia chân tiên, nhất định sẽ trở thành nữ tử trước mắt bàn đạp, trở thành nàng đi đến đỉnh phong không thể thiếu một bước. Cùng lúc đó, Tô Trần cười híp mắt vuốt vuốt trong tay lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch bên trong, rõ ràng là Lăng Hy Yên lúc trước phát sinh từng màn. Đây chính là sinh tử chi chủ lịch sử đen. Tô Trần đem lưu ảnh thạch thu nhập ống tay áo, ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên ngoại. Bây giờ tình hình chiến đấu rất không thể lạc quan, cây tổ gia hỏa kia đều lại lần nữa lâm vào luân hồi, chỉ còn lại Vân Tiêu cùng Sơn Hà chi chủ. Chỉ cần tái tranh thủ một chút thời gian. Huyền ý, còn có ngự cực, bản tọa sẽ đưa các ngươi một món lễ lớn. Tô Trần không có lựa chọn lập tức tiến về chiến trường. Hắn hiện tại muốn làm chính là nhìn xem mình rốt cuộc có thể đi đến trình độ gì. Thuận tiện chờ đợi một cái cố định biến số, để sinh tử chi chủ một lần nữa thức tỉnh ngày xưa ý thức, giúp hắn hoàn thành kế hoạch một bước cuối cùng. Năm tháng giằng giặc, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, trên triệu năm đi qua, thậm chí một cái kỷ nguyên đi qua. Lăng Hy Yên đi đang thay đổi mạnh trên đường, nhiều năm như vậy nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, trải qua nguy cơ sinh tử, chứng kiến thân nhân mất đi, cố nhân điêu linh, chỉ còn lại một cái đại hoàng cậu làm bạn. Nàng từ đầu đến cuối không có quên quyết tâm của mình, tại hôm nay nàng muốn bước vào tiên đạo lĩnh vực. Tuế Nguyệt Trường Hà khác biệt thời gian tiết điểm, đều có lấy từng đạo khí tức kinh khủng khôi phục. La Sơn Hà Tông nhân quả khí tức, chẳng lẽ là Sơn Hà đạo tổ trở về? Đáng chết, thế mà tại dưới mắt của chúng ta trở về, vẫn chưa có người nào phát hiện. Bất kể có phải hay không là Sơn Hà đạo tổ trở về, đều tuyệt đối không có thể làm cho bất kỳ cùng Sơn Hà Tông có quan hệ sinh linh bước vào tiên đạo lĩnh vực. Ngày xưa Sơn Hà Tông bị quần tiên hủy diệt, cũng chỉ có bọn hắn mới rõ ràng Sơn Hà Tông là kinh khủng bực nào, có như thế nào nội tình. Đến bây giờ, chư tiên vẫn như cũng là sợ hãi Sơn Hà Tông, sợ hãi lại lần nữa trở lại bị Sơn Hà Tông chỗ thống trị thời đại, cái này nhất định sẽ là một trận thảm thiết chiến đấu, cổ kim vô số chân tiên vây quét Lăng Hy Yên một người. Thái Khương ngoại cảnh, Long Tuyệt Thần quỳ thẳng tại đất, lo lắng la lên, "Chủ thượng, tiểu chủ tử gặp đại phiền toái, nàng Sơn Hà Tông truyền nhân thân phận bị lộ ra, bị cổ kim chân tiên vây quét, nàng không phải là đối thủ, van cầu chủ thượng xuất thủ cứu tiểu chủ một lần." Tiên vụ trung điệp, đợi đến tiên vụ tản ra, Long Tuyệt Thần nhìn xem trước mặt bình tĩnh ngồi xếp bằng nam tử trung niên, trong lòng lo lắng vặt vẩn, hắn muốn đứng lên đến, lại bị Tô Trần đưa tay hướng phía dưới trực tiếp ép xuống. Như lời ngươi nói bản tọa đều biết. Tô Trần phong khinh vân đạm, lại là thấy Long Tuyệt Thần càng thêm lo lắng, chủ thượng, đây chính là tiểu lăng tử hậu nhân, tiểu Long biết được chủ thượng là muốn ma luyện tiểu lăng tử hậu nhân. Nhưng là, cục diện như vậy thập tử vô sinh. Long Tuyệt Thần rất rõ ràng, mặc dù Lăng Hy Yên biểu hiện sắc thực yêu nghiệt, nhưng còn xa xa không có tự mình chủ thượng dạng này vị cách, như thế nào lại là nhiều như vậy chân tiên vị cách cường giả đối thủ. Tô Trần cổ quái nhìn thoáng qua. Sau đó thản nhiên nói, đây là Hy Yên nàng mệnh trung chú định một kiếp. Kết quả cuối cùng, nhất định là thành công. Long Tuyệt Thần rất không rõ ràng. Nhưng là hắn trầm mặc sau một hồi mở miệng, chủ thượng nói, chẳng lẽ Lăng tiểu tử hậu đại giống như vương thụ, đều là một vị nào đó cùng chủ thượng một dạng tồn tại chuyển thế. Long Tuyệt Thần có chút không đành lòng, nhưng vẫn là yên lặng thuận Tô Trần ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Tuế Nguyệt dòng lũ bên trong, tiên huyết vẩy hướng khác biệt Tuế Nguyệt. Đây cũng là Sơn Hà đạo tổ chuyển thế. Có lẽ là chúng ta quá mức cẩn thận. Chư vị tuyệt đối không thể phớt lờ, như đây quả thật là Sơn Hà đạo tổ chuyển thế, nàng nhất định còn sẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại, chúng ta nhất định phải để hắn triệt để trầm luân, mới có thể gối cao không lo. Hiển nhiên, bọn hắn đem Lăng Hy Yên coi như Sơn Hà đạo tổ chuyển thế. Bọn hắn ở trong luân hồi bắt đầu đối với Lăng Hy Yên triển khai truy sát. Tô Trần biểu hiện lại cực kỳ bình tĩnh. Trong tuyệt cảnh ngộ sinh tử, nếu là những người khác, cái này tất nhiên không có khả năng. Có thể đây là sinh tử chi chủ. Theo cái này đến cái khác kỷ nguyên đi qua, Tô Trần vẫn như cũ rất bình tĩnh. 10 cái kỷ nguyên, 100 cái kỷ nguyên đi qua, Long Tuyệt Thần bắt đầu chết lặng. Đổi lại là hắn bị như thế truy sát, có lẽ đã sớm chìm tại trong luân hồi. Long Tuyệt Thần ngẩng đầu, lại trông thấy Tô Trần khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu dung. Hoan nên trở về. Theo một đạo ăn mừng tiếng vang triệt, tại quần tiên còn tại ngây người tìm kiếm thanh âm nơi phát ra lúc, sinh tử đại đạo lưu chuyển, từ đó đi ra một bóng người mờ ảo. Chương 496, lần thứ 3 số mệnh đại chiến, 19, chương 496, lần thứ 3 số mệnh đại chiến, 19. Đó là Tuế Nguyệt dòng lũ phảng phất bị cắt đứt, một phân thành hai. Trong đó một nửa là sâu không thấy đáy đen, thôn vệ tất cả ánh sáng, dây, mục nát yêu linh, một nửa khác được không chói mắt, phảng phất tất cả sinh mệnh thiêu đốt đến cực hạn tràn đầy. Sinh tử giao giới trung tâm, một bóng người mờ ảo đang chậm rãi ngưng tụ, dáng người huyền chuyển, chân đạp Tuế Nguyệt dòng lũ, nàng chỉ là chậm rãi đi tới, lại phảng phất mang theo toàn bộ thế giới trung điệp, trật tự gây dựng lại, làm cho người ngạt thở. Cái kia đích thật là bị bọn hắn truy sát Sơn Hà đạo tổ. Nhưng là giờ phút này, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, dù là đồng dạng đặt chân thiên đạo trong lĩnh vực tồn tại, bản năng lại là lựa chọn lui lại một bước. Bản tọa Đồ Nhi Ngoan, ngược lại là đã lâu không gặp. Một đạo giọng hời hợt tại quần tiên trong đầu như sấm mùa xuân nổ vang, cùng sinh tử chi chủ tương đối như thế phương hướng, thời không tại trung điểm, từ đó diễn hóa xuất một cái động tiên. Động tiên bên trong, một vị nam tử trung niên hai đầu gối ngồi xếp bằng, bên người còn có một cái đại hoàng cậu đang đứng đứng thẳng. Không biết lúc nào, còn không có nghĩ rõ ràng quần tiên trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên, nguyên bản mất đi liên quan tới người nào đó ký ức cũng đang nhanh chóng hiện lên. Thái Khư chi chủ. Tô Trần miết miệng lên, liếc qua mở miệng vị kia chân tiên, hắn lo lắng nói, so sánh với Thái Khư chi chủ, kỳ thật bản tọa vẫn là càng ưa thích Sơn Hà đạo tổ xưng hô thế này. Thái Khư chi chủ lại chính là Sơn Hà đạo tổ. Rất nhiều chân tiên trong nháy mắt dùng mình. Vậy bọn hắn vừa rồi truy sát là ai? Còn chưa từng chờ bọn hắn quay đầu nhìn lại, tất cả chân tiên đều tại nguyên chỗ như là con rối một dạng không có nhúc nhích. Bọn hắn đại đạo đang nhanh chóng biến đen, tử khí lở lở. Tại Long Tuyệt Thần ánh mắt hoảng sợ dưới, hơn 10 vị chân tiên trực tiếp ở trước mắt tan thành mây khói, ngay cả một điểm phản kháng đều không có. Đây cũng là cùng chủ thượng cùng một cấp độ người chuyển thế. Là ngươi, người chứng kiến. Sinh tử chi chủ gặp quả biết bởi vì nàng rất nhanh xác nhận ra thân phận của Tô Trần, sắc mặt lại là tối sầm. Tô Trần nghiền ngẫm cười cười, không sai, đích thật là vi sư, không nghĩ tới một thế này vi sư cùng ngươi ở giữa vẫn là như thế có sư đồ duyên phận. Sinh tử chi chủ, nàng sao có thể nhìn không ra, gia hỏa này chỉ sợ sớm đã biết được thân phận của nàng, thậm chí một mực chờ đợi đợi nàng sinh ra, vì chính là thỏa mãn mình ác thú vị. Sinh tử chi chủ nhắm mắt lại, đại đạo lưu chuyển, thời không phá vỡ. Ân. Sinh tử chi chủ kinh ngạc nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần vẫn như cũng là một mặt ngoạn vị bộ dáng. Sinh tử chi chủ muốn xóa đi trước kia lịch sử đen, nhưng là nàng lại kinh ngạc phát hiện có lực lượng nào đó lại có thể ngăn cản nàng, đồng thời cùng nàng thế lực ngang nhau. Ngươi đã có chuẩn tiên hoàng vị cách, có thể ngăn cản nàng chỉ có cùng nàng cùng cấp độ tồn tại. Hiển nhiên trước mắt cái này nho nhỏ biến số bây giờ đã cùng nàng trưởng thành đến đồng dạng tình trạng, trở thành một cái không thể thiếu to lớn biến số. Long Tuyệt Thần rơi vào trong sương ngủ, hắn thế mà không rõ hai cái này đang nói cái gì. Sinh tử chi chủ hừ lạnh một tiếng, nhàm chán trò xiếc. Long Tuyệt Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là không làm gì được tự mình chủ thượng. Sinh tử chi chủ dư quang liếc nhìn Tô Trần bên cạnh Long Tuyệt Thần. Long Tuyệt Thần, quả nhiên không hổ là có thể cùng chủ thượng một cái cấp độ tồn tại, đều là như thế khoan dung độ lượng. Long Tuyệt Thần hạ quyết tâm, hắn nhất định phải trốn ở Thái Khư cảnh đánh chết không đi ra. Tô Trần cùng Sinh tử chi chủ hai người đều lòng dạ rộng lớn, đương nhiên sẽ không để ý chỉ là việc nhỏ. Sinh tử chi chủ cũng từ Tô Trần trong miệng hiểu rõ đến lần trước chưa từng bị khởi động lại thời gian tiết điểm đến cùng xảy ra chuyện gì, mà Tô Trần cũng tại Sinh tử chi chủ trong miệng hiểu rõ đến một chút liên quan tới thai chân tướng. Nguyên lai thai khởi động lại thời gian tuyến đã không phải là lần đầu tiên. Hai tại rất nhiều bị khởi động lại chư thiên trước đó liền đã xuất hiện qua, hai muốn giáng lâm cái thế giới này, từ trước tới giờ không tồn tại biến thành tồn tại, mặc dù sinh tử chi chủ đám người không biết vì sao hai cố chấp như thế tại giáng lâm, nhưng là sinh tử chi chủ các loại đỉnh tiêm chuẩn tiên hoàng lại là phát hiện một sự kiện. Hai vị cách quá mức cường đại, xa xa siêu việt chư thiên tồn tại tiên vương, cho nên bọn hắn đem cảnh giới kia mệnh danh là tiên hoàng. Như sinh tử chi chủ loại thực lực này cường đại đến cực hạn, có thể tùy tiện nghiền ép phổ thông tiên vương, đồng thời có thể tại thai khởi động lại thời gian tuyến bên trong vẫn như cũ giữ lại bộ phận chân linh, vượt qua đến cái kế tiếp thế giới tồn tại, thì là được xưng là chuẩn tiên hoàng. Một khi thai thành công giáng lâm, như vậy chư thiên liền sẽ triệt để không tồn tại, tất cả lịch sử vết tích đều bị xóa đi, bởi vì chư thiên gánh chịu không ở thai vị cách, trọng yếu hơn là có thể tu hành đến chuẩn tiên hoàng cảnh giới, vị nào không phải đại tài tình người, ai có thể dễ dàng tha thứ mình biến thành người khác một giấc mộng. Một trận cùng thai ở giữa đấu tranh liền triển khai. Bất quá tại cùng thai đấu tranh bên trong, từng vị chuẩn tiên hoàng chân linh khô kiệt, theo lần lượt khởi động lại hoàn toàn biến mất. Mà sinh tử chi chủ chính là thủ hộ giả thứ nhất, cũng là còn lại cổ lao thời đại tồn tại ở gần nhất tiên hoàng tồn tại, nàng từng dùng hết lực lượng cuối cùng đem chư thiên vết tích xóa đi, biến thành một trận mộng mà liên quan tới mộng chìa khóa thì là bị sinh tử chi chủ chia vô số phần. Đằng sau những cái kia chìa khóa chính là bị chư thiên những cái kia đỉnh tiêm tiên vương cấp thế lực thu hoạch được, ngự cực tiên vương bị mê hoặc trộm lấy chìa khóa bởi vì thai tái hiện ảnh hưởng, để sinh tử chi chủ còn sót lại chân linh lại lần nữa chuyển thế. Cho nên liền có như vậy từng màn. Hai muốn giáng lâm, hắn tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái nào đó vật phẩm. Đương nhiên cái này cũng có thể chỉ là ta một loại suy đoán. Sinh tử chi chủ nhìn thoáng qua Tô Trần, đã thấy Tô Trần rơi vào trầm tư. Chư thiên có thể làm cho thai có như thế chấp niệm vật phẩm, cũng chỉ sẽ là trong tay hắn nghịch mệnh sách. Bất quá tựa hồ thai cũng không rõ ràng hắn muốn tìm vật phẩm là nghịch mệnh sách. Tô Trần trong lòng có suy đoán. Thai có lẽ hoàn toàn chính xác đang tìm kiếm cái nào đó vật phẩm, nếu như đây hết thảy là thật, như vậy món kia vật phẩm liền tại bản tọa trên tay. Sinh tử chi chủ kinh ngạc nhìn về phía Tô Trần, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế thản nhiên. Tô Trần lại là cũng không thèm để ý, lấy hắn hiện tại vị cách đã không sợ sinh tử chi chủ, nếu như sinh tử chi chủ nói tới hết thảy là thật, hắn liền không thể không mượn nhờ sinh tử chi chủ lực lượng đến hoàn thành một bước cuối cùng. Sinh tử chi chủ rất nhanh từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, nàng chậm rãi nói, ngươi muốn để ta trợ giúp ngươi. Tô Trần gật đầu. Sinh tử chi chủ hỏi, ngươi đối với kế hoạch có mấy thành nắm chắc? Tô Trần giơ ra một ngón tay. Sinh tử chi chủ nhíu mày. Chỉ có một thành. Tô Trần nói, nếu là ở thời đại này đối mặt hai nhiều nhất chỉ có 1/10 niềm tin, thậm chí một thành cũng chưa tới. Hai đã muốn khôi phục, lưu cho bản tọa thời gian không nhiều lắm. Nếu như có thể suy yếu hai lực lượng, như vậy bản tọa sẽ có nắm chắc 10 phần. Tô Trần ánh mắt trong vắt, tinh thần phấn chấn. Chương 497, lần thứ 3 số mệnh đại chiến, 20, chương 497, lần thứ 3 số mệnh đại chiến, 20. Tiên vương bên trong chiến trường. Sơn Hà chi chủ đối mặt với Ngự Cực Tiên Vương lại là rơi vào hạ phòng, song phương dây dưa vô số cái kỷ nguyên, Ngự Cực Tiên Vương tại một chút xíu tiêu hao Sơn Hà chi chủ lực lượng. Hai người rơi vào một chỗ hoang nguyên phía trên, dưới chân cắt đất lại là từng hạ tạm sắc bụi đất, thời gian không gian khác nhau hội tụ. Đối mặt với hai cái này nhân vật khủng bố nhất, Chuẩn Tiên Hoàng ở giữa cũng có chiến lệnh, Bản Vương nói qua, ngươi không phải là Bản Vương đối thủ. Ngự Cực Tiên Vương nhìn xuống Sơn Hà chi chủ, giữa bọn hắn cuối cùng rồi sẽ phân ra thắng bại. Sơn Hà chi chủ lại là cười nhạt một tiếng, hiện tại bản tọa hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá cuộc chiến đấu này, lại là bản tọa thắng. Ngự Cực Tiên Vương nhíu mày. Hắn không biết Sơn Hà chi chủ từ đâu tới tự tin. Quả nhiên là trò cười. Ngự Cực Tiên Vương dự định triệt để kết thúc cuộc chiến đấu này thời điểm. Tại Sơn Hà chi chủ trước mặt, lưu chuyển lên hai màu đen trắng, diễn hóa xuất một bức quần trụ. Ngự Cực Tiên Vương đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, cố khí tức này hắn không thể quen thuộc hơn được. Sinh tử chi chủ, theo một bóng người diễn hóa, đương nhiên đó là sinh tử chi chủ. Sơn Hà chi chủ thì là mỉm cười, không hổng công hắn giữ vững được lâu như vậy, rốt cuộc đã đợi được viện binh. Ngự Cực Tiên Vương thế nhưng là rất rõ ràng vị này lao đối đầu thực lực. Bất quá rất nhanh, Ngự Cực Tiên Vương nhân tiện nói, sinh tử chi chủ, bây giờ ngươi còn không có khôi phục đỉnh cao của ngày xưa tu vi, ngươi ta một trận chiến, hiệu chết vào tay hay còn cũng còn chưa biết. Sơn Hà chi chủ lại là nói, Ngự Cực, đừng quên còn có bản tọa. Tiếp xuống chính là công bằng một trận chiến thời điểm. Ngự Cực Tiên Vương cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi có giúp đỡ, bản vương liền không có giúp đỡ. Huyền Ý, ngươi gia hỏa này còn chưa động thủ ngăn cản Sơn Hà chi chủ, ngươi còn đang chờ cái gì? Huyền Ý Tiên Vương sừng sững bất động, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, một cái tay đặt ở trên đầu gối dựng nghiêm mặt bảng, không hứng lắm nói, ta là phế vật, làm sao có thể là một vị chuẩn tiên hoàng đối thủ? Ngự Cực, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể giải quyết hết sinh tử cùng Sơn Hà hai người này. Ngự Cực Tiên Vương, ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm thai ý chí? Ngươi hẳn là biết được làm như thế hậu quả. Huyền Ý Tiên Vương liên tục khoát tay áo, Ngự Cực, bản vương đối với thai trung tâm đó là Nhật Nguyệt Trừng Giám, ngươi cũng không thể loạn cho bản vương chủ mũ. Huyền Ý Tiên Vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, hiện tại giống như không có Nhật Nguyệt, bất quá không quan hệ, Huyền Ý Tiên Vương tiện tay bóp, chính là mặt trời cùng trăng tròn bao phủ chư thiên thời không. Ngự Cực Tiên Vương, hắn xem như đã nhìn ra, gia hỏa này hoàn toàn là một cái đầu đường xó chợ, căn bản liền không có tính toán ra tay. Huyền Ý Tiên Vương nói, sinh tử chi chủ, Sơn Hà chi chủ, hai người các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không bắt được cơ hội này làm chết Ngự Cực gia hỏa này, đã sớm nhìn gia hỏa này không vừa mắt. Cơ hội là cùng một thời gian, sinh tử chi chủ cùng Sơn Hà chi chủ đối Ngự Cực Tiên Vương xuất thủ, hai vị chuẩn tiên hoàng vây công Ngự Cực Tiên Vương một người. Huyền Ý Tiên Vương đối với cái này rất hài lòng. Ngự Cực ca Ngự Cực, đây là ngươi thất bại. Đạo quả của ngươi, bản vương liền thu nhận. Huyền Ý Tiên Vương biến mất tại nguyên chỗ, từng cái thời không tiên vương khí tức tại dần dần biến mất. Đông Phương Vân Tiêu đột nhiên nhìn thấy trước mắt đột nhiên thêm ra một vị thanh niên áo bào đen, hắn toàn thân chấn động, thanh niên áo bào đen kia chính là Huyền Ý Tiên Vương. Huyền Ý Tiên Vương híp mắt, tiện tay bóp tại một vị đứng tại cùng Đông Phương Vân Tiêu giao thủ tiên vương đỉnh đầu, sau đó thân thể từ giữa đó vỡ ra, trực tiếp đem một vị tiên vương nuốt vào trong bụng, vô số xúc tu rơi ra, bắt lấy còn lại tiên vương. Những này có thể đều là mỹ vị trái cây, bản vương vì những này trái cây chờ đợi cái này đến cái khác kỳ nguyên. Hiện tại bọn hắn đều thành quen. Đông Phương Vân Tiêu nhìn tận mắt một vị lại một vị tiên vương bị Huyền Ý Tiên Vương nuốt vào trong bụng, bọn hắn đạo thế mà cùng Huyền Ý Tiên Vương hòa làm một thể. Thủ đoạn như vậy để Đông Phương Vân Tiêu dùng mình. Huyền Ý Tiên Vương liếm môi một cái, tựa hồ còn chưa đã ngứa, hắn hướng phía Đông Phương Vân Tiêu nói, "Yên tâm, ngươi tiểu gia hỏa này đối với bản vương tới nói là có độc, cũng sẽ không ăn bậy." Đông Phương Vân Tiêu trầm giọng nói, "Ngươi muốn làm gì?" Lấy hắn đối với Huyền Ý Tiên Vương hiểu rõ, Huyền Ý Tiên Vương mục đích tuyệt đối không là đang trợ giúp bọn hắn, nhất định có càng lớn mưu đồ, đây cũng là Huyền Ý Tiên Vương thủy chung chưa từng xuất thủ nguyên nhân, bây giờ cái này mưu đồ muốn nổi lên mặt nước. Huyền Ý Tiên Vương cười cười, nói thế nào bản vương cũng là ngươi một cái khác sư phó, đã từng dạy bảo qua ngươi tiểu gia hỏa này một đoạn thời gian. Đông Phương Vân Tiêu trong lòng cảnh giác càng hơn, tại người chứng kiến cùng Huyền Ý Tiên Vương không có bất hòa thời điểm, Huyền Ý Tiên Vương hoàn toàn chính xác dạy bảo qua hắn một đoạn thời gian. Bất quá điều này cũng làm cho hắn biết được thanh niên trước mắt chỗ đáng sợ. Huyền Ý Tiên Vương mở miệng, bản vương muốn thực hiện trong lòng một cái ý nghĩ, cần sư tổ của ngươi phối hợp, hắn là duy nhất biến số. May mắn, sư tổ của ngươi không để cho bản vương thất vọng. Đông Phương Vân Tiêu nói, cho nên ngươi muốn sư tổ hắn trợ giúp ngươi chế tạo áp lực, để vô ý thức thay dùng càng nhiều lực lượng chế tạo ra càng nhiều tiên vương, mà những tiên vương kia chính là ngươi tư lương, ngươi muốn đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ, từ đó khống chế hai lực lượng. Đông Phương Vân Tiêu trong lòng kinh dị, thanh niên trước mắt lại dám tính toán hay. Huyền Ý Tiên Vương không có phủ nhận, bởi vì cái này đích xác là mục đích của hắn thứ nhất, hắn tiêu dung quỷ quyệt, sau đó lại là nói, bản vương kỳ thật cùng sư tổ ngươi mở dạng, bản vương thưởng thức hắn, đó là hắn giống như bản vương người, nếu là ngươi sư tổ đứng tại bản vương vị trí, hắn sẽ cùng bản vương làm ra đồng dạng lựa chọn. Sau cùng tương lai sẽ là như thế nào, ai cũng sẽ không biết, bất quá tại cái kia cố định tương lai đến trước đó, chúng ta đều là tranh lưu thượng du con cá, bản vương là, sư tổ ngươi là, ngươi cũng thế, chúng ta đều tại nếm thử vô số loại khả năng. Đông Phương Vân Tiêu không hiểu. Huyền Ý Tiên Vương không có quá nhiều giảng thuật, hắn cảm giác được cái kia đạo lực lượng đã tại dần dần bắt đầu thức tỉnh, hắn muốn đi trước những địa phương khác thu hoạch trái cây tại cố lực lượng kia thức tỉnh trước đó hoàn thành thuế biến, tại sắp rời đi đến cực điểm, Huyền Ý Tiên Vương bên mặt về nhìn Đông Phương Vân Tiêu, về phần ngươi tiểu gia hỏa này, hiện tại liền chờ đợi ở đây đi, mặc kệ là loại nào kết cục đến đều không phải là ngươi đủ khả năng can thiệp. Đông Phương Vân Tiêu kinh ngạc, Huyền Ý Tiên Vương lại đã sớm biến mất. Trận chiến đấu này kết cục, trận này tính toán kết cục đến cùng sẽ là như thế nào? Là một trận trò hay phần cuối, vẫn là một trận nát hí kết thúc? Đông Phương Vân Tiêu ngẩng đầu, dù sao cũng nên sẽ có một cái kết quả. Ngự Cực Tiên Vương phát giác được phe mình Tiên Vương khí tức tại dần dần biến mất. Huyền Ý tên đáng chết này. Ngự Cực Tiên Vương không nghĩ tới Huyền Ý cư nhiên như thế gan lớn, lại dám tính toán hai. Huyền Ý không phải là không có thực lực giải quyết hết đám người, mà là một mực đang lợi dụng đám người áp lực thai để thai vận dụng càng nhiều lực lượng chế tạo Tiên Vương, thậm chí tính cả hắn đều từ biến mất đi qua bị sửa đổi đi tới hiện tại, đây đều là thai lực lượng. Huyền Ý Tiên Vương đem những lực lượng này coi là trái cây. Đang cùng Sơn Hà chi chủ, Sinh Tử chi chủ giao thủ, Ngự Cực Tiên Vương sắc mặt lập tức bỗng nhiên biến đổi. Một tay nắm đột nhiên xuyên qua Ngự Cực Tiên Vương lồng ngực. Trắng nón như ngọc tay cầm trực tiếp bóp nát Ngự Cực Tiên Vương một đạo phân thân, Ngự Cực Tiên Vương tức giận, đã thấy Huyền Ý Tiên Vương đạm mạc nói, "Ngự Cực, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, ngươi lại nhiều lần để thai đại nhân hắn chiến cuộc rơi vào hạ phòng, hiện tại ngươi đã không có cơ hội, bản vương đã được đến thai tán thành, kế thừa đạo quả của ngươi." Ngự Cực Tiên Vương hổ khẩu chấn động, trận mắt nhìn, lại là nói không ra lời. Hắn rất muốn chửi ầm lên. Cái này nát bảy chiến cuộc là hắn mang tới. Bất quá hiển nhiên Huyền Ý Tiên Vương không có ý định cho Ngự Cực Tiên Vương giảo biện cơ hội, có thai tán thành, Huyền Ý Tiên Vương rất dễ dàng tiếp tục cùng Ngự Cực Tiên Vương đạo quả hòa làm một thể. Một cỗ đen bóng sắc thái ánh sáng từ Thuế Nguyệt điểm xuất phát bắt đầu xuyên qua đến phần cuối. Sơn Hà chi chủ cùng Sinh Tử chi chủ đồng thời hướng phía trên nhìn lại. Đó là tột cùng nhất lực lượng. Tại Sơn Hà chi chủ cùng Sinh Tử chi chủ bên tai vang lên một đạo giọng ôn hòa. "Đa tạ, tiếp xuống hết thể liền giao cho bản tọa chương 498, lần thứ 3 số mệnh đại chiến, xong, chương 498, lần thứ 3 số mệnh đại chiến, xong." Sinh Tử chi chủ bất đắc dĩ cười cười. Không nghĩ tới một ngày kia, nàng cũng có đứng tại người khác sau lưng thời điểm. Người kết thúc so trong tưởng tượng phải nhanh. Đối mặt với Sinh Tử chi chủ lời nói, Tô Trần gật đầu, một bên Sơn Hà chi chủ cũng lộ ra tiểu dung, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Sơn Hà chi chủ hóa thành một đạo lưu quang dung nhập Tô Trần trong cơ thể, cùng lúc đó, Tô Trần thân thể tại vô hạn cất cao, vô tận thời gian, vô tận không biết, trong mắt hắn lộ ra nhỏ bé như vậy, theo vô lượng linh quang trải rộng tất cả thời gian, tất cả không biết, hắn giờ phút này đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Ngươi chứng kiến, ngươi có thể đi đến một bước này ngược lại là vượt qua bản vương dự kiến. Cái kia xuyên qua tất cả thời gian đen bóng chi quang đang vặn vẹo xoay tròn, hóa thành một vị thanh niên áo bào đen cùng Tô Trần tương đối mà xem, hai người nhất cử nhất động, cho dù là lẫn nhau ánh mắt đều đủ để lệnh vô số loại khả năng trong nháy mắt sụp đổ, bọn hắn vị cách đã siêu thoát hết thể khái niệm. Huyền Ý Tiên Vương cũng không đội va đối với Tô Trần xuất thủ, hai người giống như là hồi lâu chưa từng gặp nhau láo hưu. Mặc dù trước đó cũng có được Sơn Hà Tiên Vương đám người tồn tại, nhưng là Huyền Ý Tiên Vương biết, những cái kia đều không phải là người chứng kiến bản thể, bây giờ mới là người chứng kiến bản thể. Tô Trần nhếch miệng lên, bản tọa cũng không có nghĩ đến lá gan của ngươi thế mà lớn như vậy, lại dám tính toán hay. Huyền Ý Tiên Vương cười, thiếu dung sáng lạ, nếu như ngươi là bản vương, ngươi cũng sẽ như thế đi làm. Tô Trần trong lòng tán thành, nếu như hắn là Huyền Ý, hắn không chỉ có sẽ làm như vậy, còn biết làm được các hơn. Huyền Ý Tiên Vương ngẩng đầu, đưa tay hướng phía trên cái kia thâm thúy vô ngân phương hướng chỉ, bất quá thật giống như hai chúng ta đều thất bại, cuối cùng đều không có nhảy ra ngoài, ngược lại là đáng tiếc. Cố định kết cục cuối cùng vẫn là đến, đây thật là một trận náo kịch. Không sai. Vô luận là Huyền Ý Tiên Vương, vẫn là Tô Trần. Thực lực của bọn hắn đã siêu việt tất cả thời gian giây, tất cả đã không tồn tại quá khứ từng sinh ra chuẩn tiên hoàng. Dù là như thế, bọn hắn vẫn là không cách nào nhảy thoát, trở thành chân chính tiên hoàng cấp sinh mạng thể. Đây cũng là Huyền Ý Tiên Vương nói tới bọn hắn đều thất bại nguyên nhân. Con kiến dây rủa thế nào đi nữa, vậy cũng vẫn là con kiến. Huyền Ý, đây chẳng qua là ngươi thất bại thôi. Bản tọa còn không có thất bại. Tô Trần thân thể hướng phía trước giáp bước, thân ảnh của hắn lướt qua Huyền Ý Tiên Vương, chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Huyền Ý Tiên Vương sững sờ, hắn nghiêng mặt đi, ngươi cái tên này, muốn đi gặp hắn. Huyền Ý Tiên Vương trong miệng hắn, hiển nhiên chính là thai. Tô Trần lại muốn đi gặp thai. Thế giới mới đến đã không cách nào tránh khỏi. Chỉ có càng lên cao đi, Huyền Ý Tiên Vương mới càng phát ra minh bạch thai kinh khủng, hắn vốn cho là mình nuốt mất thai năng lượng, liền có thể thu hoạch được thai bộ phận quyền hành, có thể thay thế hắn, nhưng chân chính đi đến bước này thời điểm, hắn mới hiểu được vì sao Ngự Cực Tiên Vương đối với thai trung thành tuyệt đối. Đó là chi phối hết thể lực lượng. Tô Trần không có dừng lại bộ pháp, hắn đi ngược dòng nước, lần này chân chính hướng phía cố lực lượng kia đi đến, vô số lực lượng vặn vẹo hiện thực cùng hư ảo, lại không cách nào dao động quyết tâm của hắn. Tới đi, Huyền Ý, đến ngăn cản bản tọa. Huyền Ý Tiên Vương thở dài, hắn đã không cách nào kiểm chế bản năng của thân thể, theo Tô Trần tiếng nói rơi xuống, tiện tay một nắm, có vô số đại đạo hóa thành sợi tơ xen lẫn, ở trong tay của hắn hóa thành một thanh cự kích, châu ngực mở ra một cái đen kịt chết mắt. Vô cùng vô tận khí tức phá vỡ hết thảy, tất cả tồn tại vết tích đều bị dìm ngập, tại cố khí tức này trước mặt, phổ thông tiên vương giống như thuyền cô độc phiêu bạt tại bông dương phía trên. Cho dù là cách vô số thời gian tiết điểm, Đông Phương Vân Tiêu cũng cảm giác mình thân thể sắp bị xé nứt. Chỉ thiếu một chút liền bị cái kia đạo khí tức cảm nhiễm đồng hóa. Một đạo hắc bạch màn sáng lưu chuyển, vì hắn chặn lại trùng kích, cũng vì nguyên bản sắp vỡ vụn tiên giới chặn lại trùng kích. Dù là như thế, vẹn vẹn tại vừa rồi trong hơi thở, Sơn Hà tiên giới sinh linh cũng gần như tử thương hầu như không còn, một đầu đại hoàng cầu hấp hối, đây là Long Tuyệt Thần lần thứ nhất cảm nhận được hắn cùng tử vong như thế tiếp cận, hắn hoảng sợ nhìn về phía tiên giới bên ngoài, nơi đó không phải thật sự tiên đủ khả năng đặt chân địa phương, lại là tự mình chủ thượng mỗi một lần biến mất địa phương, nơi đó đến cùng có cái gì? Tiên giới sinh linh chết tận, cái này khiến Long Tuyệt Thần ý thức được, có lẽ bọn hắn từ đầu đến cuối, cho dù là chân tiên, cũng vẫn tại lồng giam bên trong, hắn lần thứ nhất muốn biết chân tướng. Mẹ, dù sao bản long sống lâu như vậy cũng đều chán sống, cùng lắm thì không lâu một chết. Long Tuyệt Thần liều linh muốn hướng phía tiên giới bên ngoài rời rạc, dù là hắn có thể tại thời gian bên trong xuyên qua, cái kia một tiểu tiết khoảng cách đối với hắn mà nói lại có vẻ xa xôi như thế, mong muốn mà không thể thành. Một cỗ cấm kỵ phản vệ để hắn tự thân đạo gần như sụp đổ ma diệt, ngay tại Long Tuyệt Thần gần như lúc tuyệt vọng, một cánh tay ngọc nhỏ dài thăm dò vào, tiện tay nắm nuốt Long Tuyệt Thần hậu kình, đem hắn túm đi ra. Long Tuyệt Thần mộng bức mà nhìn trước mắt người, thần bí cao quý, rõ ràng là hồi lâu không thấy Lăng Hy Yên đồng dạng cũng là sinh tử chi chủ. Một bên khác còn có một vị thanh niên đang tò mò đánh giá hắn, cái này khiến Long Tuyệt Thần run run rẩy rẩy. Thanh niên kia tuyệt đối là cùng tự mình chủ thượng cùng một cấp độ tồn tại. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Đây cũng là ngươi muốn biết chân tướng. Giọng hơi hợt tại Long Tuyệt Thần trong đầu vang vọng, vừa rồi mở miệng rõ ràng là sinh tử chi chủ. Đông Phương Vân Tiêu tò mò nhìn về phía đầu này đại hoàng cầu, một vị chân tiên lại có thể lại tới đây. Sinh tử chi chủ đáp, hắn là nhà ngươi sư tổ sủng vật. Đông Phương Vân Tiêu mới chợt hiểu ra gật gật đầu. Sinh tử chi chủ cùng Đông Phương Vân Tiêu đem ánh mắt tòng Long Tuyệt Thần trên thân rời, bọn hắn nhìn về phía trước. Sư tổ hắn có thể thành công sao? Sinh tử chi chủ lắc đầu, lần này hắn hẳn là không cách nào thành công. Đông Phương Vân Tiêu có chút thất vọng. Một khi sư tổ không cách nào thành công, bọn hắn liền đã mất đi cuối cùng tồn tại vết tích. Sinh tử chi chủ lại nói, chỉ là lần này không cách nào thành công. Thắng bại từ trước tới giờ không gần như chỉ ở nào đó một trận chiến đấu. Tương lai thắng lợi sẽ là thuộc về chúng ta. Đông Phương Vân Tiêu hiểu ra, hắn từ thất lạc bên trong lấy lại tinh thần, đông nhiên cười một tiếng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thật sự là thật tốt. Long Tuyệt Thần nghe không hiểu hai người nói chuyện, hắn muốn xen vào, cuối cùng biến thành ông 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 điệu réo lên không ngừng. Sinh tử chi chủ mỉm cười, ngươi muốn biết kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Chúng ta đợi sẽ liền muốn cùng một chỗ biến mất, theo thất bại lần trước mà biến mất. Long Tuyệt Thần nghe rõ, tình cảm là muốn chết rồi, đem hắn vứt đi ra, là để hắn hiểu được mình phải chết. Làm đã chết hiểu rõ một chút quỷ giống như cũng không tệ, so với vô duyên vô cớ chết đi phải tốt hơn nhiều. Long Tuyệt Thần tâm tính cũng là thản nhiên. Một cái nào đó trong nháy mắt, Tô Trần cùng Huyền Ý Tiên Vương chiến đấu cũng chia ra thắng bại. Tô Trần trở về quay đầu, thấy được sinh tử chi chủ, Đông Phương Vân Tiêu còn có Long Tuyệt Thần. Đông Phương Vân Tiêu ôm quyền hô to, sư tổ, chúng ta tương lai gặp lại. Sinh tử chi chủ che tay mà đứng, cao ngạo địa ngóc đầu lên, phong thái hiểu điệu. Nếu như có tương lai, bản tọa cũng có thể cân nhắc đóng vai một cái đệ tử của ngươi. Long Tuyệt Thần cũng là học Đông Phương Vân Tiêu hướng về phía trước thở dài, tư thái có chút buồn cười, "Go go." "Không, ta không cần go go." "Vương ông ông." "Chủ thượng, tương lai ta còn muốn đi theo chủ thượng." Sinh tử chi chủ thần thái không thay đổi, cái này sao có thể là nàng độc thủ? Tô Trần cười cười, "Vậy liền như thế, chư vị, chúng ta tương lai gặp lại." Tô Trần ngẩng đầu, nơi đó có một loại nào đó vật chất đang thức tỉnh. Chương 499, Lục Đạo Luân Hồi, 1, chương 499, Lục Đạo Luân Hồi, 1. Lịch mệnh trong không gian. Tô Trần tùy ý đem lịch mệnh sách lật ra. Quả nhiên, sau cùng vết tích đều bị xóa đi, ngay cả lịch mệnh sách đều không có ghi chép. Bất quá đây đối với Tô Trần đã không trọng yếu. Mục đích của hắn đã đến. Lịch mệnh điểm, 30.000, trước mắt lịch mệnh điểm đã đạt hạn mức cao nhất. Không sai, hắn hiện tại đã có 3 cái ước lịch mệnh điểm, mà không phải 170 triệu lịch mệnh điểm. Hắn sở dĩ tại sinh tử chi chủ về sau xuất hiện, chính là bằng nhanh nhất tốc độ đi góp nhặt lịch mệnh điểm, sinh tử chi chủ vì hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Tại hai phát động cái kia gần như vô lại quyền hành về sau, Tô Trần liền về tới nghịch mệnh không gian, một thế này bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, đây là hắn chưa từng đối với sinh tử chi chủ nói lời, một thế này bọn hắn đủ khả năng làm, chính là lại một lần nữa tiêu hao hai lực lượng, để hắn không cách nào lại lần cấp tốc thức tỉnh. Tô Trần đem nghịch mệnh sách lại lần nữa lật ra đến trang kế tiếp. Tư chất, không. Nội tính, không. Gia thế, không. Tâm cảnh, 100.000, đã đạt hạn mức cao nhất. Tô Trần không do dự. Lần này hắn không có để lại bất kỳ một cái nào nghịch mệnh điểm. Bất luận là tư chất, nội tính vẫn là gia thế, toàn bộ đều đạt tới nghịch mệnh sách đủ khả năng thêm điểm hạn mức cao nhất. 100 triệu nghịch mệnh điểm. Cái này mới là cố định thời khắc. Đã quyết cao thấp, cũng chia sinh tử. Hoặc là hắn xử lý thai, hoặc là thai xử lý hắn cướp đoạt nghịch mệnh sách. Tô Trần lật ra trang kế tiếp. Người thắng cuối cùng, nhất định sẽ là ta. Thiếu gia, thiếu gia. Ngài tỉnh. Tô Trần ý thức mơ mơ màng màng, lại là nhìn thấy thiếu nữ trước mắt tại đẩy thân thể của hắn. Tựa hồ còn có chút quen thuộc. Đây là cho hắn làm nơi nào đến? Thiếu gia, người rốt cuộc tỉnh, hôm qua ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma ngất đi, thế nhưng là hủ chết nô tỳ. Thiếu nữ vô vô vốn là bằng phẳng bộ ngực, bất quá còn tốt lao ra phát hiện kịp lúc, bằng không nô tỳ liền rốt cuộc không gặp được thiếu gia ngài. Ô ô ô ô. Tô Trần ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ trong nháy mắt thanh tỉnh. Ngươi là Tiểu Nhu? Tô Trần tựa hồ nhớ tới thiếu nữ danh tự. Tô Nhu, hắn tại Tô gia thiếp thân thị nữ. Về phần cái nào Tô gia? Đại ca, đại ca, việc lớn không tốt. Một vị mặc cẩm y thiếu niên vội vàng hấp tấp địa phá tan cửa phòng, bất ngờ không để phòng hắn còn ngã một phát, đầu hướng địa. Ô ô ô ô. Một bên Tô Nhu nhìn thấy một màn này, nhị công tử dáng vẻ để nàng rất muốn cười, nhưng là nàng nhưng không có cười ra tiếng, chỉ có thể kiệt lực nín cười ý, trắng non khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ lên. Đợi đến thiếu niên đứng dậy, ý thức được quân thái của mình, khuôn mặt nhỏ cũng là đỏ lên. Đại ca, Tiểu Nhu, các ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Bất quá hai người đều không có cười, bởi vì cái này quá không lễ phép. Tuyết Hà, chuyện gì xảy ra, ngươi trước từ từ nói. Tô Trần hướng phía thiếu niên mở miệng. Thiếu niên không phải người khác, đúng là hắn đệ đệ Tô Tuyết Hà. Tô Tuyết Hà hậu chi hậu giác đột nhiên nhớ tới đến hắn còn có chuyện quan trọng, vội vàng nói, đại ca, việc lớn không tốt, Lý gia Lý Thanh Nguyệt thật tới, nàng còn mang theo Thiên Lan Tông cao thủ, liền ngay cả phụ thân cùng gia tộc trưởng lão đối Lý Thanh Nguyệt đều không thể không tất cung tất kính. Lý Thanh Nguyệt cái tên này Tô Trần rất quen thuộc. Đồng thời, hiện tại tiết điểm, trong lòng của hắn cũng đã nhận được xác nhận. Hắn hiện tại ở vào Lý Thanh Nguyệt tới cửa chẳng cảnh, đoán chừng bước kế tiếp sẽ là Lý Thanh Nguyệt nổi lên từ hôn. Tô Trần trong lòng hiện tại có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn không có nói ra. Tô Tuyết Hà tiếp tục nói, đại ca, ta hoài nghi cái kia Lý Thanh Nguyệt kẻ đến không thiện. Nàng thật sự là quá phận, đảo mắt gia nhập Thiên Lan Tông liền coi chính mình đầu cảnh biến vượng hoàng, lỗ lớn ca trước kia còn đối nàng tốt như vậy. Tô Tuyết Hà phẫn nộ bất bình. Tô Trần cười nhạt cười, lơ đến nói, mỗi người đều có lựa chọn quyền lực, Lý Thanh Nguyệt muốn tự do, có lẽ là cho là ta hạn chế lại nàng. Tô Tuyết Hà kinh ngạc. Đại ca lúc nào như thế rộng rãi? Tại trong ấn tượng của hắn, tự mình đại ca lòng dạ nhưng không có rộng như vậy rộng, không phải hôm qua cũng sẽ không. Về phần những việc này, Tuyết Hà ngươi sau này cũng không cần nhắc lại cùng, miễn cho là Tô gia rước lấy phiền toái không cần thiết. Tô Tuyết Hà bất mãn nói, đại ca, rõ ràng là nàng Lý Thanh Nguyệt làm sai chuyện, muốn vi phạm ước định, tại sao chúng ta phải cẩn thận như vậy cẩn thận, còn muốn thuận ý nghĩ của nàng? Cái này không công bằng. Thiếu niên tâm sự cho tới bây giờ cũng sẽ không giấu ở trong lòng. Về sau ngươi sẽ rõ. Tô Trần nói lời để Tô Tuyết Hà có chút không thích ứng, luôn cảm thấy hôm nay ngày xưa đại ca như lọt vào trong sương mù cùng trước kia hoàn toàn không giống, huynh trưởng như cha, hiện tại đại ca thật sự có lấy phụ thân cảm giác. Có thể thiếu niên vốn là phản nghịch, Tô Tuyết Hà chỉ là cho rằng đại ca có lẽ là hôm qua tu luyện tẩu hỏa nhập ma cháy hỏng đầu óc. Tô Trần liếc qua Tô Tuyết Hà. Tô Tuyết Hà trong lòng liên tục cải biến ý nghĩ, nhất định là đại ca tu luyện khai thiếu. Tô Trần đứng dậy mở miệng nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp Lý Thanh Nguyệt. Tô Tuyết Hà nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Tô Trần đi vào Tô gia đại khách sảnh. Đại khách trong sảnh có thanh âm huyên náo truyền đến, theo một đạo buồn bực tiếng quát, chỉ gặp đại khách trong sảnh truyền ra một đạo nữ tử thanh âm. Tô thúc thúc, ta cũng không muốn Tô gia khó xử, chỉ cần Tô gia đồng ý hủy bỏ vụ hôn nhân này, ta sẽ cho Tô gia bồi thường, cũng tuyệt không tiếp tục khó xử Tô gia. Đợi đến Tô Trần cùng Tô Tuyết Hà đi vào đại khách trong sảnh, chỉ gặp bốn phía cái bàn đã từ lâu hóa thành một miệng. Tô gia trưởng lão hoảng sợ nhìn về phía Lý Thanh Nguyệt bên cạnh lão hậu, mà Tô gia một vị nam tử trung niên thì là rút lui đến một bên, miệng bên trong còn có vết máu. Trần Nhi, Tô Trần điểm một cái, nam tử trung niên chính là phụ thân của Tô Trần, cũng là Tô gia gia chủ Tô Nam. Lý Thanh Nguyệt nhìn thấy Tô Trần xuất hiện, nàng ở trên cao nhìn xuống mở miệng, Tô Trần, chúng ta đã không phải là người một đường. Ta đã là Thiên Lan Tông đệ tử, ngươi biết Thiên Lan Tông là dạng gì địa phương a? Đó là ngươi cả một đời đều không đi được địa phương. Nghe Lý Thanh Nguyệt lời nói, Tô Trần nhìn về phía Lý Thanh Nguyệt. Lấy hắn hiện tại, cho dù là khải linh cảnh thực lực, cũng có được biện pháp qua trong giây lát hủy diệt toàn bộ thiên huyền vực, nhất niệm thông thiên địa, nhất niệm sâu cổ kim. Lý Thanh Nguyệt cùng cái kia đạo ánh mắt giao hội, nàng đột nhiên có chút sợ hãi, bước chân hướng phía đằng sau lui một bước, nàng tựa hồ phát giác được có chút thất thố, tức giận nhìn về phía Tô Trần, bất quá thời khắc này Tô Trần đã thu hồi ánh mắt, vừa rồi một cái chớp mắt giống như là một trận ảo giác. Tô Trần bình thản mở miệng, từ hôn liền từ hôn đi, đây là ngươi Lý gia khế ước, tùy ngươi viết cái lý do. Tô Trần không để ý chút nào đem ném ra một phần khế ước, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Không đúng, đi tới cửa thời điểm, Tô Trần quay đầu lại nói, Lý Thanh Nguyệt, đừng quên đem bồi thường lưu lại. Lý Thanh Nguyệt cùng Tô gia đám người một lăng mà nhìn xem một màn này, nhìn xem cái kia đạo bóng lưng rời đi. Lần thứ nhất Lý Thanh Nguyệt trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tô Trần rời đi đái khách sảnh, hắn đi tại Tô gia trên đường nhỏ, đi tới, tất cả một màn đều giống như báo cắt tại một chút xíu tiêu tán. Lao ra, lao ra. Việc lớn không tốt. Chương 500, Lục đạo luân hồi 2, chương 500, Lục đạo luân hồi 2. Tô Trần mơ mơ màng màng thức tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy bàn tay đã sớm hiện ra nếp nhăn, hắn đã rất già. Trước mắt nam tử trung niên vội vàng hấp tấp, Tô Trần ngược lại là lộ ra mười phần bình tĩnh. Là Hứa gia lão gia hỏa kia đột phá đến linh văn cảnh sao? nam tử trung niên sững sờ. Mục Lăng bên trong hắn nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đã về tới đời thứ nhất tuổi già thời điểm. Ngày xưa đủ loại hiện hiện trong óc. Tô Trần than nhẹ một tiếng. Nam tử trung niên lo lắng mở miệng, "Phụ thân, Hứa gia lão quỷ đột phá, tất nhiên sẽ không bỏ qua ta Tô gia." Nhìn xem vội vàng hấp tấp nam tử trung niên, Tô Trần nói, "Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì?" Nam tử trung niên có chút hổ thẹn. Đối phó Hứa gia, vi phụ tự nhiên có biện pháp. Nam tử trung niên nháy nháy mắt, nhìn xem tuổi già phụ thân, trong thoáng chốc hắn thấy được cái kia thành lập Tô gia hăng hái nam tử. Không đến nửa ngày, vừa có một thanh niên đẩy cửa phòng ra, vội vàng hấp tấp nói, "Gia gia, không xong, phụ thành chủ đã bị Hứa gia phái người vây lại, một khi Hứa gia thanh lý phụ thành chủ, kế tiếp chính là ta Tô gia." Thanh niên trong phòng nhìn một chút, phát hiện gian phòng bên trong còn có một vị nam tử trung niên, hắn ngạc nhiên nói, "Cha, ngươi cũng ở nơi đây?" Nam tử trung niên lườm thanh niên một cái nói, "Tiểu tử thối, không phải liền là nho nhỏ diệt tộc họa, bối rối cái gì?" Thanh niên. Nam tử trung niên lại nói, "Yên tâm, gia gia ngươi có biện pháp giải quyết." Hai cha con cùng nhau nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần cười cười, hắn quay người hướng sau lưng, mở ra đã sớm Trần Phong hộp kiếm, tại hộp kiếm bên trong có lấy một thanh đã sớm bị long đong kiếm khí, bàn tay gầy gộc đem kiếm khí nắm chặt, tại thời khắc này, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tùy tiện có được bổ ra cái thế giới này lực lượng. Tô Trần đưa tay đem nam tử trung niên đưa lên khăn tay đặt ở lòng bàn tay, tại kiếm khí bên trên xoa xoa, theo cho bụi xóa đi, thân kiếm thế mà phát ra âm vang thanh âm, tràn đầy khí tức sơ sát. Cái này từng là hắn tốn hao cái giá cực lớn chế tạo tam giai vũ khí, theo hắn nam chinh bắt chiến, đặt xuống bây giờ Tô gia. Lao Hỏa Kế, đã lâu không gặp. Nam tử trung niên cùng thanh niên xông tới, tò mò nhìn Tô Trần trong tay lợi kiếm. Ngoài cửa truyền đến thanh âm huyên náo. Nam tử trung niên cùng thanh niên sắc mặt đều biến đổi, Hứa gia làm việc thế mà nhanh như vậy. Tô Trần nắm trong tay trường kiếm nói, cũng nên đi gặp một lần vị kia người quen cũ. Bên ngoài, đột phá linh văn cảnh Hứa Bát cười ha ha, "Tô lão quỷ, ngươi thật sự là hồ đồ rồi, lại dám cùng ta Hứa Bát đối nghịch." Tô gia đám người nhường ra một lối đi, một đạo thân ảnh dàn mua còng lưng thân thể, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Tô Trần nhìn xem Hứa Bát, hắn thản nhiên nói, "Hứa lão quỷ, không nghĩ tới chúng ta còn sẽ có gặp lại một ngày." Hứa Bát ánh mắt hoang mang, hắn cảm giác cái này đối thủ cũ tựa hồ trở nên có chút khác biệt. Tô Trần tay cầm thanh phong, kiếm chỉ Hứa Bát, hắn cười cười. Hứa Bát cũng cười, một cái tụ linh cảnh, cũng muốn khiêu chiến ta. Hứa Bát chết rồi, không nhiều không ít, bị Tô Trần chia tám khối, cái này khiến Tô gia đám người sững sờ, để Hứa gia đám người hoảng sợ. Hồi lâu sau, Tô gia phụ tử liếc nhau, hiếu kỳ nói, "Cha, gia gia, ngươi vừa rồi dùng chính là kiếm pháp gì?" Tô Trần liếc qua, khí tức nhẹ nhàng, thuận miệng nói, "Chuyên sát vương tám kiếm pháp, chỉ có đối với Hứa vương tám hữu dụng, bất quá sử dụng kiếm pháp sau ta cũng thương tổn tới căn cơ." Hai cha con lập tức thần sắc đại biến, lo âu nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần ngược lại là rất bình tĩnh, không có việc gì, chỉ là vết thương chí mạng mà thôi. "Đúng, Dương Nhi, nếu là ta sau khi chết, liền đem ta và ngươi mẫu thân chôn vùi cùng một chỗ." Nam tử trung niên bi thương gật gật đầu. 3 năm sau, Tô Trần nằm ở trên giường, hắn hiện tại đã sinh mệnh nguy cấp, khó mà động đậy. Tô gia dòng chính con cái toàn đều quỳ gối phía dưới, hai mắt đẫm lệ. "Cha, gia gia, gia chủ." Tô Trần cười cười. Hắn nếu là muốn sống sót, tự nhiên có thể tùy tiện sống sót, về phần cùng Hứa Bát một trận chiến vết thương chí mạng. Đùa gì thế, Hứa Bát cái kia lão quỷ có thể làm bị thương hắn. Chỉ là, ta không thể dừng lại ở đây. Tô Trần chậm rãi nhắm mắt lại. Kết cục như vậy tựa hồ cũng không tệ lắm. "Thượng quân, chúng ta thật còn có viện binh a?" Tô Trần lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt là một chỗ tàn phá thành trì. Trong thành trì còn có cô Linh Linh mấy cái binh lính, mà Tô Trần chính là một trong số đó. Tô Trần hoảng hốt một cái trước mắt. "Viện binh? Vậy khẳng định là không có." Đối mặt với đám người chờ đợi ánh mắt, Tô Trần cười cười. "Không có." "Đám người? Thượng quân, kỳ thật ngươi có thể lừa một chút chúng ta." Bên trong một cái toàn thân nhuốm máu, khí tức lơ lửng không cố định nam tử ưu oán mà nhìn xem Tô Trần. "Thượng quân, kỳ thật chúng ta đều biết, chúng ta đã bị từ bỏ, một tháng trôi qua, triều đình viện binh còn không có đến. Nhưng là chúng ta liền là muốn về thăm nhà một chút, dù là chỉ là một sợi hy vọng, không có ý nghĩa hy vọng." Một người khác lấy tay lau nước mắt, nhưng lại càng lau càng nhiều. Một cái ra môn khóc sức mướt làm phụ nhân tư thái còn thể thống gì? Cùng lắm thì cùng lão tử cùng bọn hắn liều mạng, cho dù là chết, cũng muốn đã chết oanh oanh liệt liệt, làm dạng rỡ tổ tông. Tô Trần liếc nhìn chí khí hào ngôn thanh niên, hắn cười cười. "Bất quá là nho nhỏ diện thành nguy hiểm." "Đám người." Thành trì bên ngoài, tiếng như lôi minh, đất rung núi chuyển. Thương Lan Vương quốc đã khởi xướng một lần cuối cùng tiến công. Cửa thành. Cửa thành mở. Đông đảo Thương Lan Vương quốc tướng sĩ phát hiện nguyên bản đóng chặt cửa thành ầm vang mở ra, tàn phá trận pháp cũng theo đó tiêu tán. Một vị cưỡi tại hy hữu dị thú trên người tướng quân nhìn xem một màn này, cười lạnh một tiếng, Thương Trần gia hỏa kia lúc này muốn mở cửa thành ra đầu hàng. "Nào có chuyện tốt như vậy? Vì cầm xuống nơi này, ta Thương Lan Vương quốc đã chết đi bao nhiêu tướng sĩ, đã là không chết không thôi mối thù." Mấy người còn lại tán đồng nhẹ gật đầu. Bởi vì Thương Trần một người, dẫn đến bọn hắn đã duyên ngộ chiến cơ, nếu là Tiên Phong Vương nước thừa cơ muốn ra đối sách bố trí mai phục, hậu quả khó mà lường được. Chỗ cửa thành, bụi đất đầy trời, một vị thân mang kiên giày chiến giáp nam tử cầm trong tay một cây trường thương, tại khói bụi bên trong chậm rãi hiện ra tướng mạo. "Khương Trần, ngươi lúc này muốn đầu hàng đã muộn." Tô Trần tò mò hỏi, "Ai nói cho các ngươi biết bản tướng quân muốn đầu hàng?" Thương Lan Vương quốc tướng quân sững sờ. "Ngươi không đầu hàng, ngươi mở cửa thành ra muốn làm gì?" Tô Trần tay cầm trường thương, quét mắt đám người một chút. "Giết các ngươi chương 501, Lục đạo luân hồi, 3, chương 501, Lục đạo luân hồi, 3. Nhanh lên, nhất định phải nhanh lên nữa." Một đạo bóng người màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, núi non sông ngòi cây cối trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt. Khương Trần, ngươi cái tên này không thể chết, nhất định không thể chết. Ta còn không có hung hăng trả thù ngươi, ta không cho phép ngươi chết. Nam Cung Ngộng trong lòng lo lắng và phẫn. Nàng phải biết Úc Soái kế hoạch trước tiên liền hướng phía một tòa cô thành bên trong tiến đến. Không biết vì cái gì, nàng rõ ràng đối sự tình gì đều tâm như chỉ thủy. Nhưng là vào thời khắc ấy, trong đầu của nàng chỉ có một cái ý nghĩ. Trước mắt, máu thịt bé bét, thời ngang cấp đồng. Khương Trần, ngươi ở đâu? Ngươi cũng đừng chết. Nam Cung Ngộng sắc mặt trắng bệch. Nam Cung cô nàng, ngươi đây là cỡ nào xem thường bản đại gia? Nam Cung Ngộng thuận thanh âm chỗ nhìn lại, chỉ gặp một bóng người ngồi ở cửa thành chỗ dùng thi thể chồng chất trên núi nhỏ, một cây trường thương cắm trên mặt đất, trên mặt lại là lộ ra ngoạn vị tiêu dung. Tiểu tiểu Thương Lan Vương quốc, muốn bản đại gia mệnh, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Nam Cung Ngộng nhìn xem tấm kia tang thương khuôn mặt, dù là nhiều năm không thấy, nàng vẫn là một chút nhận ra đến. Khương Trần. Ô ô ô ô. Nam Cung Ngộng tiểu chân châu một chuỗi tiếp lấy một chuỗi, y y y nha nha khóc không ngừng. Tô Trần đưa tay vì nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, tốt tốt, hiện tại đây hết thảy không phải thật tốt. Nam Cung Ngộng siết quả đấm, càng không ngừng nện tại Tô Trần lồng ngực. Một bên nện một bên khóc. Khương Trần, ngươi cái này hỗn đản, ngươi cái này hỗn đản. Ngươi biết ta đến cỡ nào lo lắng ngươi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngươi chính là tên hỗn đản, ngươi chính là cái đàn ông phụ lòng. Tô Trần, khóe miệng của hắn vi vi dương lên, nhậm bằng Nam Cung Ngộng phát tiết. Chỗ cửa thành, còn thừa lại tướng sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái kia tựa như là Thiên Lan Tông Nam Cung tiên tử. Truyền thuyết quả nhiên là thật, Tê Khương tướng quân thế mà đối với Nam Cung tiên tử bội tình bằng nghĩa. Trời ạ, nguyên lai Khương tướng quân là loại người này. Tô Trần, giống như có một số việc nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Từ khi một trận chiến này qua đi, tất cả mọi người đều kinh ngạc tại một cái nho nhỏ không có bất kỳ cái gì thanh danh tiểu nhân vật thế mà thật bằng vào sức một mình thủ kế tiếp hẳn phải chết chi thành, còn tiêu diệt hết Thương Lan Vương quốc quân đội, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Càng bất khả tư nghị chính là, cái kia thủ thành tướng sĩ thế mà cự tuyệt một bước lên trời phong thưởng, rời khỏi triều đình. Vội vàng đã là trăm năm. Sơn giã ở giữa, Tô Trần dương mắt, mây trôi nước chảy. Phu quân, gia tộc hiện tại có Hạo Nhi, đã phát triển không ngừng. Vương Bạch Lộ giúp vào Tô Trần bên trái, đến kỹ lấy gia tộc gần nhất phát sinh sự tình. Phía bên phải, một đạo bóng người màu tím giúp vào Tô Trần trong ngực, đến kỹ lấy Vương Bạch Lộ nói tới liên quan tới Khương gia chuyện lý thú. Giống như dạng này, cũng đã đầy đủ hạnh phúc, cái khác đều không trọng yếu. Tô Trần cười cười. Từ khi ngày đó, hắn liền đem Khương gia giao cho mình đại nhi tử Khương Hạo, mà hắn liền dẫn Vương Bạch Lộ cùng Nam Cung Ngộng hai người ẩn cư sơn lâm, không vấn thiên hạ sự tình. Tính toán thời gian một chút, lúc trước sử dụng thông linh công thiêu đốt thọ nguyên bí pháp đột phá, rất nhanh liền muốn nên đón phản vệ. Đã nhiều tham luyến một chút thời gian, cũng đã là sai lầm. Tô Trần nhắm mắt lại, nghe gió đang bên tai nhẹ nhàng thổi. Khương Trần, chúng ta như thế một mực xuống có được hay không? Tô Trần lại lần nữa mở mắt ra, đối đầu Nam Cung Ngộng tấm kia cười nhẹ nhàng gương mặt, một bên khác Vương Bạch Lộ cũng là ngẩng đầu, mong đợi nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần không có trả lời. Hắn nhìn xem mặt trời lặn, nhìn xem tinh thần đầy trời, thẳng đến chiều dương dâng lên. Bên người hết thảy đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một bức trống không quan mang. Tô Trần chậm rãi nhắm mắt lại. Phu quân. Tô Trần mở mắt ra. Đập vào mi mắt là một trương hoạt bát đáng yêu gương mặt, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Tô Trần gương mặt, tựa hồ đã sớm dung không được cái khác, trong mắt chỉ còn lại đạo này thân ảnh. Phu quân nếu là công thành, cái kia chính là phục hưng chi tổ. Phu quân nếu là thất bại, Hoài An cũng sẽ theo phu quân cùng nhau bước vào cửu u phía dưới, cần gì phải lo lắng người trong thiên hạ này như thế nào đối đãi. Hàn phong như đao, thổi đến mặt người bàng sinh đau. Nhưng là, cái kia thanh âm êm ái giống như là có khác mị lực, cho dù là lại khí trời rét lạnh, cũng vô pháp để cho người ta cảm nhận được rét lạnh. Tô Trần nhìn xem cặp kia ánh mắt sáng ngời. Chúng ta sẽ không thất bại. Phong Hoài An tiếu dung tươi đẹp. Thượng như phu quân, chúng ta sẽ không thất bại. Tại Hoài An trong lòng, phu quân vẫn luôn là cái kia vương. Tô Trần ôm quà Phong Hoài An. Thân thể của hắn bởi vì tu hành thông linh công, đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Hắn có ước vạn loại thủ đoạn đem thân thể khôi phục như lúc ban đầu, cũng có được ước vạn loại thủ đoạn chứng đạo đỉnh phong. Hoài An, thật xin lỗi. Phong Hoài An tò mò hỏi, phu quân tại sao phải nói như vậy? Có thể cùng phu quân cùng một chỗ, chính là Hoài An chuyện may mắn lớn nhất. Tô Trần không nói gì. Sáu quân chờ phân phó. Nương theo lấy tiếng kèn thổi lên, cũng đã là sinh tử quyết chiến. Mặc dù vương thất có rất nhiều át chủ bài, nhưng là hắn vì giờ khắc này đã sớm bố cục không biết bao lâu. Dù là Phong Vương là cái tuyệt thế thiên tài, nửa bước thông huyền cũng không địch lại Tô Trần nhiều năm bố cục. Mắt thấy Phong Thị Vương triều nguy cơ sớm tối, Tô Trần biết tại Phong Thị Vương triều bên trong còn có một cái lao bất tử gia hỏa. Tô Trần một thân một mình đi tới Phong Thị tổ địa, hắn dẫn theo một thanh trường kiếm. Phong Trần, ngươi tốt lớn. Tô Trần trực tiếp một kiếm sắp mở miệng tộc lão một kiếm chia làm hai. Còn lại tộc lão bị một màn này chấn kinh, còn không chờ bọn họ mở miệng, Tô Trần trực tiếp không chút khách khí một kiếm lại một kiếm đem những này tộc lao chặt thành vô số phiến, quần áo nhuốm máu như tái thế tu la. Phong Thị tộc địa chỉ còn lại tiếng la khóc, cuối cùng ngay cả tiếng la khóc đều biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một đạo quan tài tản ra đáng sợ khí tức tại trước mắt bao người chậm rãi sẽ phải dâng lên. Phong Vương nhìn xem một màn này cười to, các ngươi những này nghịch thần đều phải chết. Tĩnh Hải Hầu thì là vẻ mặt nghiêm túc, cái này đây là hắn cảm thấy không ổn, Trần Nhi nguy rồi. Bất quá rất nhanh, Tĩnh Hải Hầu ngây ngẩn cả người. Phong Vương nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Cái kia quan tài sắp mở ra, một đạo tuổi trẻ bóng người không biết khi nào xuất hiện ở phía trên. Cút về! Thanh niên một cước hung hăng đá vào quan tài phía trên, nguyên bản muốn mở ra quan tài cứng đờ thiết bị một cước lại đạp trở về. Quan tài bên trong truyền đến từng đợt thanh âm tức giận. Tô Trần mặt không biểu tình, hắn trực tiếp dẫn theo kiếm trong tay, hướng phía quan tài bên trong thọc một cái lại một cái, thẳng đến huyết dịch không ngừng chảy ra, rơi xuống nước ở trên mặt nhưng như cũng không có đình chỉ. Không biết bao nhiêu lần về sau, quan tài đã mất đi lực lượng chèo chống rơi xuống đất, vách quan tài cũng theo đó bị đánh rơi xuống, một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ sau đó xuất hiện tại mọi người trước mặt. Phong Vương nhìn thấy một màn này vừa sợ vừa giận. Ngươi thế mà giết lão tổ. Tô Trần lắc lắc huyết kiếm trong tay. Giết lão gia hỏa này lại có thể thế nào? Coi là thật một người. Phong Vương coi trọng đôi trong mắt kia. Hắn không biết vì cái gì, thế mà cảm nhận được sợ hãi, rét lạnh địa để hắn sợ hãi. Phế bỏ tu vi, giam giữ xuống dưới. Phong Vương toàn thân chấn động. Tu vi của hắn biến mất. Đs, hôm nay viết hai chương này, thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chương 502, Lục đạo luân hồi, 4, chương 502, Lục đạo luân hồi, 4. Khoảng cách Tiên Phong Vương nước hủy diệt đã qua một năm. Tại mảnh này phế tích phía trên, có mới vương triều từ từ bay lên. Phu quân, chúng ta làm được. Phong Hoài An tựa ở Tô Trần bên cạnh thân. Tĩnh Hải Hầu trên bờ vai đà phục lấy một đứa bé trai, hắn cười ha ha. Tô Trần nhìn xem một màn này, hắn cười cười, khinh khinh nắm chặt Phong Hoài An tay nhỏ. Hoài An, thật xin lỗi. Phong Hoài An nháy nháy mắt, phu quân vì sao muốn nói như vậy? Chẳng lẽ phu quân muốn rời khỏi Hoài An? Tô Trần nhìn thẳng Phong Hoài An chờ đợi con người. Bốn phía tràng cảnh đang dần dần mơ hồ. Phong Hoài An nằm tại Tô Trần trong ngực, gần sát Tô Trần bên tai, ngữ khí nhu hòa. Phu quân có không thể không rời đi sự tình, vậy liền đi làm đi, Hoài An sẽ vĩnh viễn đứng tại phu quân bên cạnh. Nữ tử trước mắt đang dần dần mơ hồ, lại quay đầu, trong ngực đã sớm không có vật gì. Tô Trần trầm thấp con ngươi. Mênh mông bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thoáng chớp mắt, trước mắt là một chỗ sơn lâm, non xanh nước biếc, đẹp như bức tranh. Tô Trần nhìn xem trong mặt nước phản chiếu khuôn mặt. Tuy có lây tăng thương, hai đầu lông mày nhưng vẫn là có sống thượng vị uy nghiêm. Nguyên lai là như thế. Tô Trần cảm giác trong đầu của hắn tựa hồ có thứ gì muốn đem hắn thay vào đó. Ngược lại là một vị lão bằng hữu. Tô Trần không có tán đi tu vi. Khóe miệng của hắn vi vi dương lên. Sau đó nhắm con mắt lại. Trong óc, Sâm La và tượng hóa thành vô tận hoàn vũ. Trong tinh không mịt mờ, một cái tiểu nhân chính mờ mịt nhìn về phía bốn phía, trong đầu có rất hỏi nhiều hảo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, xa xa không gian vỡ ra một cái khe, từ đó chảy ra mạ vàng chi sắc, một bóng người mờ ảo đem vết nứt càng chống đỡ càng lớn. Ngươi là người phương nào, ta lại tại nơi nào? Thông Linh Vương kịp phản ứng, hắn đánh giá bốn phía hết thảy, đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Tô Trần nhìn xem cái này người quen biết cũ thản nhiên nói, nơi này là Thức Hải, cũng là bản tọa thiên địa. Thông Linh Vương nhíu mày, ngươi Thức Hải, vì sao ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tô Trần lộ ra rất bình tĩnh, bởi vì bản tọa thế này tu hành công pháp là Thông Linh Công. Tô Trần tiện tay bóp, Thông Linh Vương liền xuất hiện tại Tô Trần trong lòng bàn tay. Thông Linh Vương, tình cảnh của hắn tựa hồ có chút không ổn. Thiên Quân đại nhân, đây là một trận hiểu lầm. Ta cũng chỉ là muốn cầu một con đường sống, không biết sẽ bị Tiên Quân đại nhân chuyển thế chi thân tu hành. Còn xin Tiên Quân đại nhân thứ tội. Hiển nhiên, Thông Linh Vương đem Tô Trần coi như một vị chuyển thế chân tiên. Trong lòng của hắn thầm mắng, mẹ nó, Tiên Quân chuyển thế đều có thể bị ta gặp được. Dạng này xác suất so đem một hạt hạt cắt ném vào trong vũ trụ tìm kiếm còn khó. Tô Trần nhìn xem thấp thỏm lo âu Thông Linh Vương, hắn hiền lành cười cười, yên tâm, bản tọa sẽ không làm khó ngươi, chỉ là hiện tại bản tọa tâm tình không tốt. Thông Linh Vương, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đợi đến Tô Trần lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt tràng cảnh vẫn như cũ, trời trong gió nhẹ. Chỉ là tựa hồ còn thiếu một chút cái gì. Tô Trần dương mắt nhìn về phía xa xa phương hướng, nguyên bản vạn dặm trời trong, chẳng biết lúc nào rơi ra tiểu vũ, tí tách, mưa đến bệnh trừ. Sư phó, tông chủ. Tô Trần ngơ ngơ ngắc ngác, hắn cảm giác bên tai vang lên rất nhiều thanh âm, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Rất nhiều trưởng lão đệ tử quỳ gối một bên khuôn mặt bi thương. Tông chủ tỉnh, tông chủ tỉnh. Theo một đạo ngạc nhiên thanh âm vang vọng, hai vị tuổi già trưởng lão tiến lên muốn nâng Tô Trần. Tô Trần khoát tay áo, sau đó đứng dậy. Bản tọa trước khi chết nghĩ đến còn có một sự kiện chưa hoàn thành, cho bản tọa lấy kiếm đến. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vội vàng đưa qua một thanh đen kịt kiếm khí bên trên còn thiêu đốt lên bất diệt hỏa diễm. Tô Trần tiện tay đem kiếm khí nắm trong tay, kiếm chỉ trùng mây. Thiên, tựa hồ vỡ ra, hóa thành một đạo kiếm khí, vượt qua ngàn vạn sơn hải, kinh diễm thiên hạ kiếm tu. Theo kiếm khí rơi xuống, hết thảy hủy diệt hầu như không còn. Tô Trần lúc này mới thỏa mãn đem kiếm khí vứt cho một bên trưởng lão. Hiện tại bản tọa có thể an tâm đi. Một bên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, xuất hiện ở này dừng lại, hóa thành khói trắng tán đi. Đại gia gia, liền để cho ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Tô Trần mở mắt ra nhìn trước mắt thanh niên, kiếm đạo thuần túy. Ngươi muốn khiêu chiến chấm? Thẩm đạo duyên nói, ta muốn là gia gia báo thủ. Tô Trần cười cười, thật sự là vụng về ý nghĩ. Muốn báo thủ vậy liền tới đi. Thẩm đạo duyên rút kiếm mà ra, kiếm chống đỡ cái cổ. Thẩm đạo duyên tay cầm chuôi kiếm khẽ run lên. Đại gia gia, ngươi vì sao không tránh? Tô Trần sờ lên Thẩm đạo duyên đầu, cười nói, vậy ngươi vì sao không tránh? Thẩm đạo duyên không có trả lời. Đi hảo hảo truy cầu con đường của mình đi. Ngự kiếm hoàng triều gánh quá lớn, không nên đặt ở trên người của ngươi. Thẩm đạo duyên kiếm trong tay cạch lang một cái rơi trên mặt đất. Đại gia gia, ngươi. Tô Trần hướng phía thanh niên trừng mắt nhìn. Thanh niên đã sớm lệ rơi đầy mặt. Chuyện cũng đã đi, đợi đến Tô Trần nhắm mắt lại. Cổ Trần, Lâm Nguyệt Nhi, Lâm Chiến bất tử, tất nhiên sẽ để cho các ngươi nghìn lần, vạn lần hoàn trả. Rất quen thuộc lời nói. Tô Trần mở to mắt, chỉ gặp một cái màu đồng cổ da thịt khôi ngô thanh niên gào thét. Thật đúng là ồn ào a. Tô Trần thở dài. Lâm Chiến, cũng coi là hắn đúng nghĩa đối thủ thứ nhất. Bất quá đáng tiếc. Tô Trần nhìn xem dưới chân bi phẫn Lâm Chiến. Như vậy ngươi liền đi chết là xong. Tô Trần nhấc chân vi vi giẫm một cái, dưới chân còn tại phản kháng sinh linh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tính cả cùng cổ giật tiên giao thủ thương lãng tôn giả cũng trong nháy mắt hóa thành một vũng máu sương mù. Cổ tộc đám người chấn kinh. Đây là bọn hắn nhận biết bụi công tử mà. Tại Lâm Chiến chỗ ngực toát ra thất thải hào quang, ngay sau đó xuất hiện một cái khối rủ bịt trạm vật phẩm. Lâm Chiến thần sắc vui mừng. Một giây sau, một tay nắm trực tiếp xuyên qua bình chướng dễ dàng đem khối rủ bịt trạm vật phẩm nắm ở trong lòng bàn tay vớt vớt. Một thanh thánh vương khí, còn có truyền thừa, vận khí của ngươi cũng không tệ. Lâm Chiến, ngươi làm sao có thể khống chế ta thánh khí? Lâm Chiến rất muốn chửi ầm lên, cái này thánh khí chính là hắn duy nhất át chủ bài, bình thường chẳng thèm để ý hắn, giờ này khắc này ở trước mắt tay của nam tử bên trên lại ngoan phải cùng tôn tử một dạng, cái này cùng quỷ khác nhau ở chỗ nào? Đến cùng là hắn bất hắc, vẫn là nam tử trước mắt bất hắc. Tô Trần tiện tay đem khối rủ bịt ném cho Cổ Giật Tiên. Ra ra, đây chính là đồ tốt ta. Cổ Giật Tiên cảm thụ được khối rủ bịt bên trong lần chứa chừng lấy phá hủy một phương thiên địa lực lượng đáng sợ, tay của hắn đều đang run. Đây chính là hàng thật giá thật thánh khí, thậm chí so với hắn cổ tộc truyền thừa thánh khí còn cường đại hơn. Tô Trần nhìn xem ngộng bức Lâm Chiến, khóe miệng chậm rãi toát ra, lộ ra hàm răng trắng loãng. Kỳ thật bản tọa một mực là cái rất đại độ người. Chương 503, Lục Đạo Luân Hồi, Nam, chương 503, Lục Đạo Luân Hồi, Nam. Tô Trần nhìn xem Lâm Chiến thi thể, thật sự là không thú vị, một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Một màn trước mắt màn dần dần biến mất, hình tượng dừng lại tại Tô Trần cùng Cổ Giật Tiên đối mặt một sát. Cổ Giật khóe miệng khẽ nhếch, Tô Trần lại là cười một tiếng. Đây không phải hắn hẳn là dừng lại bước chân địa phương. Tô trưởng lão, đi nhanh. Tô Trần mở mắt ra, chỉ gặp một cái toàn thân đẫm máu thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, một cánh tay nắm chặt cái kia tựa như mặt trời hỏa diễm, năm ngón tay ở giữa liệt diễm đang thiêu đốt, cho dù là thánh nhân khí tức cũng vô pháp hoàn toàn trấn áp. Tô Trần tiếp nhận thiên hỏa, lại là thờ ơ. Tô trưởng lão, ngươi đi mau, ta lão gia hỏa này đến vì ngươi ngăn trở truy binh. Tàng Kiếm Thánh giả nhìn thấy Tô Trần thờ ơ, hắn lo lắng nhắc nhở. Tô Trần lướt qua. Đi cái gì đi? Trực tiếp đem bọn hắn toàn đều làm chết, chẳng phải không cần đi? Tàng Kiếm Thánh giả sững sờ. Cùng lúc đó, một đạo kinh khủng thân ảnh chằn chọc mà tới, cười to nói, khẩu khí thật lớn, bất quá cùng ta Chiến Thần Điện đối nghịch không có lấy kết cục tốt. Tô Trần tiện tay chảo một cái, trước mắt xuất hiện một vị sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh. Xuất hiện ở này dừng lại. Nguyên bản xé mở vết nước, vừa thò vào nửa cái thân thể, hoặc là đầu thánh nhân sinh linh lại yên lặng một lần nữa rụt trở về. Chiến Thần Điện, Lâm Chiến a. Cái kia sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh rũ cụp lấy đầu, nghe được Tô Trần lời nói, trên mặt xuất hiện định nọ tiêu dung, đại nhân ngài nhận biết nhà ta điện chủ. Vừa rồi không biết đại nhân là điện chủ bằng hữu, có nhiều mạo phạm mong rằng đại nhân thứ tội. Tô Trần khẽ miệng vỡ ra, lộ ra miệng đầy rõ ràng rằng có chút tà dị. Bản tọa xác nhận biết nhà ngươi điện chủ. Bất quá, bản tọa cùng nhà ngươi điện chủ cũng không phải bằng hữu. Tô Trần không nghĩ tới, hắn còn có thể lại một lần nữa gặp được Lâm Chiến. Ân. Tô Trần tiện tay bóp, đem người chim kia bóp chết, sau đó ngón tay tại hư không tùy ý một điểm, theo một đạo phù lục không có vào hư không. Đùa này cũng không có gì. Hắn tô mỗi người từ trước đến nay rộng lượng, liên lá nguyên khí cùng tu vi biết chun chút biến mất, sau đó lại chết bất đắc kỳ tử. Muốn phá giải, trừ phi thay lựa chọn giáng Lâm ở chỗ này, đồng thời ra tay trợ giúp Lâm Chiến. Một bên Tàng Kiếm trưởng lão đều sợ ngây người, trong gió hỗn loạn. Đây là hắn nhận biết Tô trưởng lão, còn đứng ngây đó làm gì? Về nhà a. Tô Trần liếc qua cứ thế tại nguyên chỗ Tàng Kiếm trưởng lão. Tàng Kiếm trưởng lão hậu chi hậu giác. Tô Trần trở về Trấn Ngục Thánh Địa, biết được Tô Trần trở về, Trấn Ngục Thánh Địa đám người đều mười phần chúc mừng. Tô Trần còn gặp được một cái khách không mời mà đến. Tô Trần, ngươi cái này đại hỗn đản, vì cái gì ngươi muốn một thân một mình tiến về vực ngoại? Ngươi không biết nơi đó đối với một cái luyện đan sư mà nói cỡ nào nguy hiểm? Tống Uyển Thanh trong mắt lóe ra lệ quang. Một bên Tàng Kiếm Thánh giả, tình cảm hắn không phải người. Tô Trần tò mò nhìn thoáng qua Tống Uyển Thanh. Tống Uyển Thanh lau nước mắt, Tô Trần, ta cho ngươi biết, ta không phải thích ngươi, ngươi không cần tự mình đa tình. Tô Trần nghiêm túc nhẹ gật đầu, a. Tống Uyển Thanh trong nháy mắt nào tới, cắn một cái tại Tô Trần bả vai, ngươi tên hỗn đản, uổng sư phó hắn còn đem ta giao cho ngươi chiếu cố, ngươi chính là tên hỗn đản. Tô Trần cúi đầu nhìn thoáng qua Tống Uyển Thanh, Tống Uyển Thanh ngẩng đầu, nguyên bản còn tại rơi không ngừng tiểu chân châu trong nháy mắt ngừng lại, não hải trống rỗng, trắng non gương mặt nhanh chóng nhiễm lên từng tầng hồng hạ. Quay chung quanh tại bốn phía Trấn Ngục Thánh Địa trưởng lão cùng tông chủ trên mặt đều treo thiếu dung. Tống Uyển Thanh mở miệng nói, Tô Trần, ngươi lưu lại theo ta được không? Sư phó nói qua, ngươi sẽ chiếu cố ta cả một đời. Tô Trần lắc đầu, nơi này cũng không phải hắn hẳn là dừng lại địa phương. Ngươi không phải ca ca ta, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Trần mở to mắt liền nhìn thấy một vị váy đen nữ tử lặng lặng địa nhìn chăm chú lên hắn, ngữ khí lạnh lùng. Ta chính là ca ca ngươi. Chu Hàn Tiền đột nhiên nói, không, ngươi không phải. Tô Trần nói, ta chính là. Chu Hàn Tiền bộc phát ra ngập trời khí tức, hướng thẳng đến Tô Trần chỗ áp sập. Không, ngươi không phải. Tô Trần thở, không, ta chính là ca ca của ngươi, ngươi chính là của ta muội muội. Chu Hàn Tiền nói, ca ca ta sẽ không giống ngươi bộ dáng này. Tô Trần nói, mau gọi ca ca. Chu Hàn Tiền nói, không gọi. Tô Trần, gọi ca ca. Chu Hàn Tiền, không gọi. Tô Trần miết miệng lên, Tiểu Thiền Thiền, ngươi xác định. Chu Hàn Tiền đột nhiên toàn thân run lên, sau đó ngoan ngoãn nói, ca ca. Tô Trần méo méo Chu Hàn Tiền đáng yêu bánh bao mặt, hung hăng trả sát. Sớm dạng này không phải tốt, không nên ép hắn xử xuất đòn sát thủ. Chu Hàn Tiền nha nâng quyền kháng nghị. Được rồi, ý thức của ngươi bị người điều khiển cũng không biết. Chu Hàn Tiền hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Trên trời cao thay đổi bất ngờ, mênh mông tinh thần quay chúng quanh tại một bóng người tà hữu, to lớn gương mặt nhìn xuống phía dưới. Ngươi biết phá hư bản tọa trò hay hạ tràng? Tô Trần tiện tay bóp, Cửu Thiên Chi Thượng Đoan tọa thanh niên áo trắng trong nháy mắt bị nắm cái cổ, không phát ra được một câu. Thanh niên áo trắng ánh mắt hoảng sợ, dù hắn trấn áp Tây vực mấy ngàn năm, tính toán vô số anh kiệt, tại thời khắc này chỉ còn lại vô cùng vô tận sợ hãi. Tô Trần móc lỗ tai, kinh ngạc nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Không có ý tứ, bản tọa không có nghe rõ. Thanh niên áo trắng cứng ngắc nói, "Tiền bối." Vạn bối vô ý mạo phạm, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Tô Trần nói, "Không có ý tứ, bản tọa không có đưa tay thói quen." Tô Trần tiện tay bóp, thanh niên áo trắng thần hồn câu diện, thân thể bị Tô Trần tiện tay ném cho Chu Hàn Thiền. Tiểu tiểu đại thánh cư nhiên như thế phế lối. Chu Hàn Thiền. Tô Trần cười một tiếng, bất quá còn có một vị người quen biết cũ không có gặp mặt. Tô Trần cùng Chu Hàn Thiền thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Nơi đây, một chỗ khác không gian bên trong. Một vị thanh niên dường như phát giác được cái gì, nổi giận mắng, phế vật đồ vật, thế mà nhanh như vậy liền chết, còn muốn cùng bản thần hợp tác. Vừa dứt lời, thanh niên giống như là nhìn thấy quỷ nhất dạng, trước mắt thêm ra hai đạo nhân ảnh. Trong hai người nam tử hướng phía hắn hiền lành cười một tiếng. Linh Thần Vương, đã lâu không gặp. Thanh niên toàn thân cứng ngắc, giống như có chút không ổn. Một giây sau hắn liền đã mất đi ý thức. Chu Hàn Tiền nháy mắt, "Ca ca ngươi làm sao lợi hại như vậy?" Tô Trần chậm rãi nói, "Cái này sao?" Giải thích bắt đầu rất phiền phức. Chu Hàn Tiền chống chống má tử, ôm Tô Trần cánh tay, "Ca ca, về sau chúng ta một mực đang cùng một chỗ có được hay không?" Tô Trần lắc đầu. Chu Hàn Tiền cúi đầu, có chút thất lạc. Một màn trước mắt màn, chậm rãi trở nên hư ảo. Nơi này cũng không phải hắn hẳn là dừng lại địa phương. Tô Trần mở mắt ra, trước mắt tinh thần sáng chói. "Lao ra, ngài xuống lại." Tô Trần hai mắt hợp lại. "Lao ra, lao ra, lao ra lại chết." Bất quá hổ rượu rượu trong đầu tựa hồ nhiều hơn thứ gì, đó là trở lại Thiên Huyền vực địa đồ. Chương 504, Lục đạo luân hồi 6, chương 504, Lục đạo luân hồi 6. Bình Thiên Thần Hoàng. Một vị cổ lão chí tôn nhìn trước mắt đột nhiên bộc phát thân ảnh. Nguyên lai là nơi này. Tô Trần Dương mắt ngắm nhìn bốn phía. Trong đầu có một bóng người thì là thần sắc hoang mang. Vừa mới không phải hắn thượng đẳng thay mặt đánh a, làm sao đột nhiên rơi dây? Giờ phút này, Tô Trần mắt nhìn vị kia cổ lão chí tôn, sau đó không để ý đến. Cái ánh mắt này, vị chí tôn kia rất rõ ràng. Cái này cùng bọn hắn đối đãi côn trùng ánh mắt không có sai biệt. Bình Thiên Thần Hoàng, chúng ta đã có thể giết ngươi một lần, như vậy liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Theo khí tức lánh liệt xẹt qua ám dạ, một vị chí tôn trực tiếp đối với Tô Trần xuất thủ. Ầm ầm. Tinh không yên lặng bên trong, còn lại chí tôn lập tức rơi vào trầm mặc. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm. Vừa mới lao ra vị trí tôn kia, đã hóa thành huyết vụ, bị người như là đập mũi một dạng tiện tay chụp chết. Ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng đây là ảo giác, cũng không nguyện ý tin tưởng đây là thật. Coi như bọn hắn rơi xuống đế cảnh, đó cũng là cực đỉnh sinh linh, cho dù là chân chính đỉnh phong đế giả cũng vô pháp dễ dàng như vậy giống như là đập mũi một dạng chụp chết bọn hắn. Tô Trần tùy ý một chỉ điểm ra, đây không phải ảo giác. Đáng tiếc đã muộn, toàn bộ ma huyên cấm khu trong phút chốc ngay cả thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp hoàn toàn biến mất. Động tĩnh khổng lồ sẽ rách thế giới hàng rào, tiết lộ ra đáng sợ khí tức, dẫn động toàn bộ vũ trụ dung chuyển. Cùng lúc đó, một đạo vĩ nạn thân ảnh vẻ mặt nghiêm túc, hơi thở thật là khủng bố. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn bước ra một bước, dẫn động thiên địa vạn đạo cùng vang lên. Vô số sinh linh hướng phía xa như vậy chỗ thân ảnh cung cung kính kính quỳ lạy. Tô Trần dương mắt, liền nhìn thấy một bóng người xuất hiện tại hắn trước mặt. Đã lâu không gặp, Phương Hiền đệ. Cái kia vừa mới xuất hiện thân ảnh đột nhiên sững sờ. Ngươi là? Tô Trần hiền lành cười một tiếng. Hai người chúng ta lại lần nữa gặp nhau, bây giờ liền ở đây luận đạo một phen. Phương Bất Bại lấy lại tinh thần, mặc dù một màn trước mắt có chút khó có thể tin, nhưng hắn nghe được luận đạo, lại là đắc ý cười to, "Một đại ca, bây giờ ta đã đại đế chi tôn. Hắc hắc, nếu là một đại ca yêu cầu luận đạo, vậy tiểu đệ liền từ chối thì bất kính." Tô Trần cười đến rất sán lạn. Chỉ chốc lát sau, tinh không liền chuyển đến thê thảm sói chu. "Đại ca, điểm nhẹ." "Đại ca, đừng đánh mặt." "Không." Tô Trần nhìn xem quần áo tả tơi, tùy ý ngồi dưới đất thanh niên, nhất là cái kia mập một vào mặt, Tô Trần đối với mình kiệt tác rất hài lòng. Phương Bất Bại nói, "Một đại ca, không nghĩ tới ngươi thế mà sống thêm một thế. Không bằng lưu tại nơi này, người ta huynh đệ hai người cộng tham siêu thoát chi đạo tốt không?" Tô Trần lắc đầu. Phương Bất Bại thấy thế, thần sắc có chút tạm đạm. Tô Trần cự tuyệt Phương Bất Bại thỉnh cầu. Đợi đến hắn lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt vẫn như cũng là một mảnh tinh không. "Tiểu tử, ngươi nhưng có lấy gì ngôn gì?" Một bên lão giả nâng tàn phá bảo tháp, trên người đế y cũng đều vỡ vụn. Hắn nhìn về phía Tô Trần thoải mái cười một tiếng. Mà hai người đối diện, còn có một cái toàn thân tụ huyết thân ảnh, có chút chật vật, oán hận nhìn xem Tô Trần cùng lão giả. Tô Trần khỏe miệng vi vi dương lên. "Lâm Chiến, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt." Lâm Chiến không hiểu ra sao. Bọn hắn không phải một mực đang nơi này. Một cái giây, Lâm Chiến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, giống như là gặp được đáng sợ nhất sự vật. Tô Trần vẹn vẹn vung tay một cái, Lâm Chiến liền xuất hiện tại Tô Trần trước mặt. Liền ngay cả một bên Lý Thần Thoại cũng một bộ nhìn thấy quỷ dáng vẻ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng tinh không. Ở trong hư không một chỗ, Huyết Đồ Chí Tôn nhìn thấy Lâm Chiến thảm trạng, toàn thân dùng mình một cái, hắn một cái chí tôn tại thời khắc này thế mà cảm nhận được sợ hãi, hắn ý quét sạch toàn thân. Trốn. Cái này hoàn toàn không phải ta có thể đối phó tồn tại. Huyết Đồ Chí Tôn muốn rút lui. Một giây sau, Huyết Đồ Chí Tôn, trước mắt chính là cái kia kinh khủng nam tử. Cái kia, ta chỉ là tại cấm khu quá khó chịu, muốn đi ra hít thở không khí. Tô Trần nhìn trước mắt đồ sát chí tôn, thiện tay vỗ. Một vị chí tôn cứ như vậy vẫn lạc. Thanh Minh đạo vực chúng sinh đều trợn tròn mắt. Lý Thần Thoại cũng trợn tròn mắt, lại nghe được bên tai truyền đến. "Di ngôn, tại sao phải bàn giao di ngôn?" Lý Thần Thoại, "Không phải tiểu tử này hỏi trước hắn." Nhiều ngày về sau, Lâm Viễn Đường cùng Lâm Trường Sinh nhìn về phía Tô Trần. "Phu quân phụ thân, ngài lưu tại nơi này a?" Tô Trần cự tuyệt hai người. Tô Trần mở mắt ra. "Lâm Chiến, chúng ta lại gặp mặt." "Lâm Chiến?" Tinh không bên trong, Lâm Chiến nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người, toàn thân run lên, khủng bố như thế tồn tại dấu ở bên cạnh hắn, hắn thế mà không có chút nào phát hiện. Tô Trần Tiếu Dung hiền lành. Rất nhanh, tinh không bên trong liền vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lâm Trường Sinh cùng Nam Cung Vân Thư liếc nhau, nhìn trước mắt một màn, dù bọn hắn cũng không nhịn được lưng phát lạnh. Tô Trần tiện tay đem Lâm Chiến bóp chết, tiện tay nhìn về phía Lâm Trường Sinh cùng Nam Cung Vân Thư cha con mỉm cười, thấy hai người sững sờ. Trong nháy mắt, Tô Trần liền biến mất ở tại chỗ. Hắn nuôi trong đầu ấn tượng, từng cái đi vào cấm khu, đem cấm khu bên trong chí tôn toàn bộ trục chết. Sau đó hắn đi tới một nơi chờ đợi. Mấy chục năm sau, nơi này hào quang không ngừng, có khí tức kinh khủng bốc lên, chính là đương thời đại đế thành công luyện hóa bất tử thần dược, một lần nữa sống thêm một thế. Phương Bất Bại nhìn xem ngồi chờ tại cửa ra vào Tô Trần rơi vào trầm tư. Cái này không thích hợp a. Cái này kịch bản không đúng. Tô Trần mỉm cười, thiện tay đem Phương Bất Bại cầm lên. Đại đế, đã lâu không gặp. Phương Bất Bại. Tiểu Trần Tử, ta khả năng không cách nào tiếp tục làm bạn ngươi đi tiếp thôi. Tô Trần mở mắt ra, liền nhìn thấy một trương giản mua khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt, hai đầu lông mày vẫn như cũ có ngày xưa phong hoa tuyệt đại tư thái. Tô Trần khẽ khẽ thở dài. Diệp Lưu Ly nháy nháy mắt, "Tiểu Trần Tử, ngươi đang thở dài. Ngươi là tại cảm khái tuế nguyệt cô đơn, hay là tại tiếc hận ta không có cách nào tiếp tục bồi bạn ngươi?" Tô Trần lắc đầu, "Ta chỉ là tại tiếc hận, không có lần nữa nhìn thấy một người, nguyên bản còn muốn phải thật tốt luận đạo một phen." Diệp Lưu Ly hiếu kỳ, "Đến cùng là người phương nào có thể làm cho đã trở thành đương thời đại đế ngươi vì đó tiếc hận?" Tô Trần chỉ là cười một tiếng, rũa ra ngón tay điểm tại Diệp Lưu Ly cái trán, vẹn vẹn thoáng qua ở giữa, Diệp Lưu Ly mặt mũi tràn đầy nếp nhăn biến mất, da thịt trắng nõn, mặt thi đấu hoa đảo. "Ta Thọ Nguyên." Diệp Lưu Ly sờ sờ gương mặt, lại sờ lên toàn thân. Nàng thật khôi phục trước kia tuổi trẻ bộ dáng, sống thêm cái 3 vạn năm cũng không thành vấn đề. Bất quá, Diệp Lưu Ly nhìn một chút trong gương mình, còn giữ tóc bạc. Tô Trần nói, cảm giác đẹp như vậy một chút, liền lưu lại. Diệp Lưu Ly, nàng nháy mắt, "Tiểu Trần Tử, đã ta đã lần nữa khôi phục tuổi trẻ, như vậy ta làm bạn ngươi đi thẳng xuống dưới tốt không?" Tô Trần duỗi ra một ngón tay, sau đó lắc lắc. Trước mắt giai nhân đang dần dần mơ hồ. Tô Trần lại là khẽ thở dài một cái. "Đoét, hôm nay tạm thời canh một đi, hôm nay lao mèo ngồi cổ quá khó tiếp thu rồi, còn lại ngày mai đổi mới." Chương 505, Lục Đạo Luân Hồi 7, chương 505, Lục Đạo Luân Hồi 7. Một cỗ kinh khủng lực đẩy đè ép mà đến. Tô Trần mở mắt ra. Hắn hiện tại lại là cảm ở thế giới hàng rào trung ương. Truyền thuyết, truyền thuyết lại là thật. Siêu thoát, Minh Hoàng thật sự có thể thực hiện siêu thoát hành động vĩ đại. Giờ này khắc này, chính là cái kia hoàng đạo kỷ nguyên người khai sáng, cổ kim thứ nhất yêu hoàng siêu thoát ngày. Vô số đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh. Cái kia siêu việt hết thể khí tức, cường đại đến để cổ kim bất kỳ cực đỉnh sinh linh tuyệt vọng. Nguyên lai là lúc này. Cái kia cường đại lực bài xích tại dần dần suy yếu, Tô Trần cái kia lung lay sắp đổ gần như vỡ vụn thân thể thoáng qua ở giữa hoàn hảo không sơ. Nương theo lấy trời long đất lở chấn động, mơ hồ trong đó có một đạo hắc quang xuyên qua giới ngoại. Sau đó, biến mất. Bất tử minh hoàng thật thành công. Hắn thành công siêu thoát truyền thuyết quả nhiên là thật. Ha 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 ha, con đường phía trước có hy vọng, võ đạo không dứt. Vô số sinh linh tại cuồng hoan đang khóc, bọn hắn chứng kiến một cái thần thoại sinh ra, chứng kiến võ đạo siêu thoát con đường thật tồn tại. Mà Tô Trần bây giờ lại đưa thân vào một mảnh hư vô bên trong. Thế mà thật sự có người có thể chống lại tiên nhân pháp chỉ siêu thoát thành công, chẳng lẽ người này là 10 cấp tư chất yêu nghiệt? Cho dù là tại hư vô thiên bên trong, 10 cấp tư chất yêu nghiệt cũng không có mấy cái, một cái hạ đẳng tiểu giới lại có thể đản sinh ra như thế kinh diễm người. Tô Trần nhìn trước mắt một nam một nữ tại tò mò đánh giá hắn. Nam tử ánh mắt lửa nóng, cười nhẹ nhàng, "Gặp qua đạo hữu, hai người chúng ta đến từ hư vô thiên, muốn mời đạo hữu gia nhập hư vô thiên." "Ta hư vô thiên có chân tiên tọa trấn, chính là tiên cấp đạo thống." Tô Trần trước mặt không có một gợn sóng. "A." Nam tử không buồn, tiếp tục nói, "Đạo hữu siêu thoát không dễ. Sao không lưu tại ta hư vô thiên tu hành, thăm dò tiên đạo?" Tô Trần lắc đầu, toàn bộ thế giới đang run rẩy, sau đó một chút xíu hóa thành hư vô. Tô Trần sắc mặt bình tĩnh, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trước mắt thế giới đang vặn mèo, một đạo người áo xanh ảnh chậm rãi xuất hiện. Còn không có đợi người đến mở miệng, Tô Trần mỉm cười, "Thái Hạo Đế Quân." Thái Hạo Đế Quân nhìn xem Tô Trần nói, "Ngươi biết là ta?" Tô Trần thở dài, đáng tiếc bản tọa không có nhàn hạ thoải mái cùng ngươi luận đạo một chút thời gian. Thái Hạo Đế Quân không hiểu. Bất quá một giây sau hắn liền lý giải Tô Trần nói lời là có ý gì. Một cái góc cạnh rõ ràng năm ngón tay bao trùm, sau đó trực tiếp vỗ xuống, vạn đạo tan rã, cảnh tượng trước mắt tầm vang vỡ vụn, theo từng đạo bạch quang tan rã, chư thiên biến mất không thấy gì nữa. Tô Trần trên mặt hiện hiện một chút hào hứng. "Ta ngốc Đồ Nhi, đã lâu không gặp." Tô Trần xếp bằng ở trong hư vô, hắn nhìn xem đang tại sinh ra thuế biến Đông Phương Vân Tinh, mỉm cười. "Bất quá bây giờ." Tô Trần vuốt vuốt trong tay Thiên Mệnh Châu. "Ra đi, bản tọa biết ngươi liền tại bên trong." Tô Trần trong tay Thiên Mệnh Châu hơi rung nhẹ, theo vô lượng hào quang hiện lên, một đạo mông lung thân ảnh cũng theo đó chậm rãi xuất hiện. "Bản tiên quân nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ là người thông minh, sẽ chờ đến bản tiên quân lưỡng bại câu thương thời điểm lại ra tay. Ngươi đã đánh mất duy nhất có thể đối phó bản tiên quân thời cơ." Tô Trần cười, hắn hai ngón tay ở giữa dùng sức bóp, xoạt xoạt, trong tay Thiên Mệnh Châu hóa thành một mịn, hình tượng trong nháy mắt ngưng kết. Lời nói mới rồi bản tọa không có nghe rõ, nếu không ngươi lại cho bản tọa lặp lại một lần. "Thiên Mệnh Tiên Quân." Hắn giống như là gặp được quỷ nhất dạng. Thiên Mệnh Châu lai lịch liền ngay cả hắn cũng không rõ lắm. Bất quá, coi như hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng vô pháp phá hủy Thiên Mệnh Châu. Hiện tại, Thiên Mệnh Châu thế mà cứ như vậy nát. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ngươi tuyệt đối không là giới này sinh linh." Thiên Mệnh Tiên Quân trong lòng thầm mắng, vật khí của hắn làm sao lại kém như vậy? Cái này chí ít cũng đều là một vị đỉnh tiêm cự đầu, thậm chí là vương. "Thiên Vương Vương, bản tọa chỉ là một cái vội vàng khách qua đường thôi." Tô Trần cười cười, hắn phất phất tay, lòng bàn tay phất qua hư vô, tùy theo cùng nhau biến mất chính là trời mệnh tiên quân vết tích. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể ở chỗ này lập tức trở thành chân chính chúa tể giả, siêu việt hết thảy tiên vương. Tô Trần nhìn về phía Đông Phương Vân Tinh thân ảnh. Ngốc Đồ Nhi, chúng ta tương lai gặp lại. Tô Trần không có dừng lại, cũng hoặc là chờ đợi Đông Phương Vân Tinh thức tỉnh. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Trước mắt xuất hiện một bóng người mờ ảo, đạo thân ảnh kia mặc dù là thiếu niên bộ dáng, nhưng là đây chỉ là đạo thân ảnh kia hành tẩu nhân gian một cái hình thái thôi. Ngươi nhìn thấy bản vương tựa hồ cũng không kinh ngạc. Bản vương ở trong mắt ngươi không có cảm nhận được chút nào e ngại. Thiên Cương Tiên Vương có chút kinh ngạc. Đây không phải một vị chân tiên trông thấy một vị tiên vương vốn có thái độ. Thiên Cương Tiên Vương khẽ nhíu mày, hắn tính một cái, trước mắt Tiên Minh chi chủ trên thân cũng không có người khác bố cục, cũng không phải là hắn chỗ nhận biết bất luận một vị nào tiên vương. Tô Trần nghe vậy mỉm cười, bản tọa hẳn là xưng hô ngươi là Thiên Cương Tiên Vương, vẫn là phải xưng hô ngươi là Ngự Cực Tiên Vương. Thiên Cương Tiên Vương sững sờ, nghe vậy hắn cười ha ha. Có ý tứ, có ý tứ. Không nghĩ tới bản vương tiện tay tính toán tiểu nhân vật thế mà biết được thân phận của bản vương. Thiên Cương Tiên Vương không có phủ nhận, dù là đây là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất. Thiên Cương Tiên Vương có chút hăng hái nói, xem ra ngươi cũng không phải là thuộc về nơi này, bản vương rất ngạc nhiên, đến cùng sẽ phát sinh cái gì mới có thể để ngươi lại tới đây. Bản vương cuối cùng đến cùng là thành công, vẫn là thất bại. Tô Trần thở dài, thất bại, không chỉ có thất bại, hết thảy cũng sẽ bởi vậy cải biến. Thiên Cương Tiên Vương lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Bản vương thế mà thất bại. Bất quá, liền xem như thất bại, bản vương cũng muốn đi làm, nếu như ngươi là tới khuyên bản vương từ bỏ ý nghĩ trong lòng vậy liền sai, thất bại chỉ là ngươi nhận biết bên trong bản vương, mà cũng không phải là hiện tại bản vương. Tô Trần nghe vậy lắc đầu. Thiên Cương Tiên Vương hiếu kỳ nói, ngươi cũng không phải là tới khuyên bản vương, cái kia tại sao lại xuất hiện ở đây? Tô Trần hiền lành cười một tiếng. Bản tọa chỉ muốn giải quyết xong một cọc chuyện xưa. Thiên Cương Tiên Vương sững sờ. Đống cắt lớn nắm đấm chằn chọc mà tới. Đánh tan Ngự Cực Tiên Vương Thiên Cương phân thân, Tô Trần trong lòng cuối cùng mở miệng ác khí. Bất quá hắn không có dừng lại, ngóng nhìn Đông Phương Vân Tinh một chút, hắn lựa chọn tiếp tục tiến lên. Đây là, Tô Trần mở mắt ra. Dựa theo hắn suy tính, lúc này hẳn là thai giáng lâm tiết điểm. Nhưng là giờ phút này, hai nhưng không có chút nào vết tích. Sư tôn, thế nhưng là đang tự hỏi cái gì? Nếu là ngài lại không ra tay, đừng trách Đồ Nhi không có nhắc nhở, chẳng thắng lợi này Đồ Nhi liền thu nhận chương 506, Lục Đạo Luân Hồi, 8, chương 506, Lục Đạo Luân Hồi, 8. Thanh niên trước mắt chính là Đông Phương Vân Tinh, hai người ngồi tại đỉnh núi trong đỉnh, Đông Phương Vân Tinh cầm cờ trắng, Tô Trần cầm cờ đen, vô tận vĩ lực diễn hóa một phương mênh mông đang chém giết lẫn nhau. Hai chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, gió nổi mây phun, một vị thiếu niên chân đạp tường vân. Sư phó, sư tổ, tiểu gia ta tu vi đột phá, thành tiên gần trong gang tấc. Nhưng mà, sau một khắc, một đôi thon thon tay ngọc đem thiếu niên nhấc lên, người đến sau lưng sinh tử ý cảnh lưu chuyển, phong hoa tuyệt đại. Nhập bằng thiếu niên dãy rủa như thế nào đều không thể dãy ra. Nữ tử ngẩng đầu lên, sư minh, còn có sư phó. Tô Trần có chút kinh ngạc, nữ tử không phải người khác, chính là sinh tử chi chủ. Sinh tử chi chủ hừ nhẹ nói, nhìn cái gì vậy, bản tọa nói qua, tương lai gặp lại, liền sẽ đóng vai ngươi một lần đồ đệ. Tiện tay nàng đưa tay điểm một cái thiếu niên, tiểu gia hỏa này ta liền mượn dùng một cái. Sơn Hà Tông bên kia còn có một chút còn sót lại rác rưởi không có thanh lý. Sau đó không để ý Đông Phương Vân Tiêu phản đối, trực tiếp mang theo Đông Phương Vân Tiêu biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng trước mắt dù là Tô Trần đều hơi ngây người. Đông Phương Vân Tinh nhìn ra Tô Trần tâm tư, hắn cười nói, sư tôn, bây giờ chúng ta đã đi tới mới tương lai, ở chỗ này thai đem sẽ không tồn tại. Như Đông Phương Vân Tinh nói, cái thế giới này không có bất kỳ cái gì thai tồn tại vết tích, chỉ cần hắn lưu tại nơi này hết thảy cũng sẽ là chân thực. Tô Trần thấp giọng cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới, giờ phút này sẽ là lấy cảnh tượng như vậy cùng Đông Phương Vân Tinh trùng phùng. Dạng này tương lai rất tốt, hết thảy đều tồn tại, chỉ cần hắn lưu lại, liền có thể tùy tiện có được đây hết thảy. Đông Phương Vân Tinh mở miệng, sư tôn nhưng còn có lấy cái khác tâm sự. Tô Trần dương mắt nói, đối với loại này tạo nên tương lai, vi sư hoàn toàn chính xác rất tâm động. Đông Phương Vân Tinh hiếu kỳ nói, người sư tôn kia vì sao không tuyển chọn lưu lại? Tô Trần lắc đầu. Vi sư hứa hẹn qua, chúng ta sẽ ở tương lai gặp lại. Dạng này tương lai xác thực rất tốt. Bất quá dạng này tương lai, lại không phải là vì sư chỗ hứa hẹn tương lai. Đông Phương Vân Tinh tiêu tan cười một tiếng, để chắc tay, hướng phía đạo thân ảnh kia bái nói, đệ tử kia liền sớm chúc mừng sư tôn đến cố định tương lai. Tô Trần nhẹ gật đầu. Chúng ta tương lai gặp lại. Cùng lúc đó, rời đi sinh tử chi chủ, Đông Phương Vân Tiêu, rất nhiều tiên vương, Long Tuyệt Thần, Lăng Cửu Tiêu, Phương Bất Bại. Vô số người đồng thời nhìn về phía Tô Trần vị trí. Các vị, chúng ta tương lai gặp lại. Tô Trần nhìn trước mắt tràng cảnh tại dần dần trở nên hư ảo, cái này cuối cùng không phải chân thực tồn tại. Giấc mộng năng kha, đến bây giờ mộng cũng nên tỉnh. Hắn muốn đi tìm trận này biến cố nguyên do. Tô Trần giống như nghe thấy có người đang thấp giọng hô hoán hắn. Một giây sau, Tô Trần đột nhiên chấn động. Hắn nhập nhèm địa mở mắt ra. Trước mắt xuất hiện là một trương quen thuộc vừa xa lạ gương mặt, không có bất kỳ cái gì tân trang, rất là bình thường, có lẽ không bằng chư thiên vạn giới vô số tuyệt đại giai nhân như thế phong hoa tuyệt đại, nhưng là cái tiêu cao cao bím tóc đuôi ngựa cùng ngây ngốc dáng vẻ, lại là lệnh địa Tô Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sông Tiểu Tiểu, xa xưa đến cái kia gần như bị hắn lãng quên ký ức, như thủy triều dòng lũ tràn vào trong đầu. Sông Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, đưa tay chỉ Tô Trần sau lưng. Tô Trần thuận Sông Tiểu Tiểu ngón tay phương hướng quay đầu nhìn lại. Sau lưng không biết khi nào thêm ra một bóng người, lại có thể có người có thể bất chi bất giác đi vào phía sau hắn. Tô Trần đã không biết bao lâu chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Đứng tại Tô Trần sau lưng là một vị nam tử trung niên, rất là bình thường, nhưng lại không biết vì sao để cho người ta bản năng cảm nhận được e ngại, tựa hồ đây là trời long đất lở bắt đầu. Quả nhiên, Tô Trần đồng học, còn có 198 ngày chính là thi đại học, đây là ngươi duy nhất có thể cơ hội thay đổi số phận. Tô Trần, rất quen thuộc hình tượng. Quay đầu lại, Song Tiểu Tiểu lộ ra hai cái đáng yêu răng mèo đang tại cười ngây ngô, tựa hồ ý thức được Tô Trần chú ý tới đến, cũng cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác không tốt lắm, vội vàng dùng tay che miệng, sau đó tiếp tục cười trên nỗi đau của người khác. Nam tử trung niên thấy thế, lại là sắc mặt tối sầm. Tô Trần, sau khi tan học đến chỗ của ta một chuyến. Tô Trần nhẹ gật đầu. Xong việc, nam tử trung niên lúc này mới rời đi. Tô Trần vuốt vuốt đầu. Theo đinh 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 tiếng chuông tan học vang lên. Song Tiểu Tiểu con mắt hiếp giống Nguyệt Nha Vịnh, lúc này mới mở miệng nói, "Tô Trần, ngươi ngủ được thật sự là quá chết rồi, ta đã nhắc nhở ngươi rất lâu, nhưng là ngươi đều không có tỉnh, ngươi có phải hay không mơ tới cái gì? Ngươi thật giống như nói thật nhiều lời nói." Tô Trần khẽ giật mình. Hắn giống như đã trải qua rất nhiều, đã trải qua cái này đến cái khác kỷ nguyên, hắn từng tại một cái thế giới khác như phủ du một dạng dãy rựa, tại cái kia mệnh như cỏ rác thế giới, từng bước một đi tới cao nhất. Khi hắn cẩn thận suy nghĩ lấy, lại phát hiện trong đầu ghi lại vô số công pháp thần thông, bất luận hắn suy nghĩ như thế nào, lại không cách nào muốn ra một chữ. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là một giấc mộng? Bất quá bây giờ hắn không có thời gian suy nghĩ chuyện này, bởi vì hiện tại hắn cần phải đi một chuyến văn phòng, vừa rồi trung niên nam tử kia chính là Tô Trần chủ nhiệm lớp, mọi người đều biết, tại trên lớp học đi ngủ, ngủ vẫn là chủ nhiệm lớp hóa, hạ chẳng sẽ không tốt. Quả nhiên, không bằng Tô Trần sở liệu, trực tiếp bị đánh đỉnh đầu mặt địa giáo dục một trận. Thằng đến một vị bình thường, dáng người còn có cổng cảnh phụ nữ đi tới trường học, bảo đảm không có lấy lần thứ hai về sau, Tô Trần lúc này mới rời đi trường học. Tương lai đi vào xã hội, có lẽ ngươi mới có thể minh bạch lao sư lời nói, bất quá cho đến lúc đó cũng đã chậm. Nam tử trung niên thở dài, chỉnh lý tản mát mặt bàn, từng có lúc, hắn cũng là như thế. Tô Trần nhìn trước mắt mệt mỏi phụ nữ trung niên, hắn thăm dò tính địa hô một tiếng, "Mẹ." Phụ nữ trung niên cười cười, "Lão sư nói thành tích của ngươi có tiến bộ, trước đó chỉ là không có dụng tâm tại học tập bên trên, chỉ cần tiếp tục nữa, thi đậu một cái đại học tốt vẫn là có hy vọng. Ăn cơm đi, hôm nay là ngươi thích ăn nhất gà con hầm nấm, thịt kho tàu thịt bò, còn có cây ngô canh sườn. Hiện tại nhanh thi tốt nghiệp trung học, mụ mụ biết ngươi học tập áp lực lớn, nếu là mệt liền nghỉ ngơi một chút một cái." Tô Trần cúi đầu. Không biết vì cái gì, tại thời khắc này trong lòng của hắn đột nhiên có một cố gần như cảm giác muốn rơi lệ. Mọi loại không tốt, ở thời điểm này chỉ còn lại mọi loại tốt. Hắn chỉ là túi đầu điên lặng nhai nuốt lấy trong chén cơm, bình thường nhất đồ ăn, tại lúc này lại so lên bất kỳ hiếm thấy món ngon làm ra còn mỹ vị hơn. Đứa nhỏ này, ăn cơm đừng nghẹn lấy, uống nhiều một chút canh. Phụ nữ trung niên trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Đợt, độc giả thật to có thể thảo luận một chút, nếu như là ngươi, ngươi sẽ dừng lại tại lần thứ mấy luân hạ cường 507, lục đạo luân hồi, 9, chương 507, lục đạo luân hồi, 9. Tô Trần giống như quên đi hết thảy. Hắn bắt đầu trải qua cuộc sống bình thường, không còn là trong ngộng quát tháo phong vân đại đế, cũng không phải chủ đạo chúng sinh vận mệnh tiên vương. Hoàng lương nhất ngộng, ai thật ai huyễn. Hắn bắt đầu một lần nữa nghiêm túc học tập. Song Tiểu Tiểu nhìn xem nghiêm túc học tập Tô Trần, nàng rất kinh ngạc, nói thầm lấy, "Tô Trần, ngươi có phải hay không bị đoạt xá, cảm giác ngươi thật giống như là đổi một người." Gia hỏa này bình thường thành tích rõ ràng tổng bị nàng để ép, liền ngay cả lão sư cũng hầu như là lấy nàng làm gương, để Tô Trần hảo hảo hướng nàng làm chuẩn. Thế nhưng là không biết lúc nào, có lẽ là 2 tháng, có lẽ là 1 tháng, có lẽ là nửa tháng. Tình huống giống như điên đảo. Hiện tại mỗi ngày bị phê bình chính là nàng, biến thành tấm gương chính là hắn. Cứ như vậy, sinh hoạt rất bình tĩnh, Tô Trần dựa theo nhân sinh quỹ tích thi lên đại học, vẫn là cao cấp nhất một nhóm học phụ, dẫn tới lớp đám người nói chuyện say sưa, trở thành trường học nhân vật phong vân. Vinh quang cửa nhà, phụ mẫu nụ cười trên mặt chưa từng từng đứt đoạn, hắn cũng đã trở thành trong miệng người khác hài tử. Lại về sau, hắn bắt đầu cuộc sống mới. Ngẫu nhiên hắn còn biết nghĩ đến, có lẽ tại một cái thế giới khác, hắn thật tồn tại qua, có thân nhân, có bằng hữu tri kỷ, có không thể không đối mặt đối thủ. Một thanh âm đánh gãy Tô Trần hồi ức. "Tô Trần, có cái rất đáng yêu nữ hải tử tìm ngươi." Bạn cùng phòng rất mau đem Tô Trần bao bọc vây quanh. "Nghĩa phụ ở trên, xin nhận các con túi đầu." "Nghĩa phụ, ngài nhìn, ngài lúc nào dạy một chút các con mấy chiêu?" Tô Trần mỉm cười. "Cái này phải xem cá nhân ngộ tính." Đám người một mặt ngộp bức. "Cái gì ngộ tính?" Trong đó một vị mang theo kính mắt thanh niên nói, một đám đồ đần, ngay cả nghĩa phụ lời nói đều nghe không hiểu. Hắn cười đáp ý. Còn lại hai người liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây." Kinh Nam thời tiết rất rét lạnh. Tô Trần đi xuống lâu, liền nhìn thấy một người mặc màu trắng nhỏ áo đông, rim cao mã vị thiếu nữ xoa xoa tay, trong miệng hò hét bừng bừng nhiệt khí. Đợi đến nàng nhìn thấy Tô Trần, con mắt trong nháy mắt giống như là có được quang. "Song Tiểu Tiểu, đã lâu không gặp." Tô Trần hơi kinh ngạc. Song Tiểu Tiểu tại Tây Bắc, mà hắn tại Kinh Nam, cả hai cách xa nhau rất xa, từ khi sau khi tốt nghiệp mặc dù có liên hệ cũng rốt cuộc không có gặp mặt. Song Tiểu Tiểu vội vàng đem hai tay đặt ở phía sau, lông mi khẽ run lên, nhìn xem tấm kia như có như không ý cười mặt, Song Tiểu Tiểu mắt cười còn có nói, "Tô Trần, đã lâu không gặp. Ngươi còn nhớ hay không đến hôm qua đã nói với ngươi muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ?" Tô Trần nghi ngờ nhìn xem Song Tiểu Tiểu. "Hôm qua Song Nho Nhỏ xác thực đã nói với hắn hôm nay sẽ cho hắn một kinh hỉ. Ngươi nói kinh hỉ không phải là ngươi chứ?" Song Nho Nhỏ khuôn mặt nhỏ phi tốc đỏ lên, lắp bắp nói, "Tô Trần, ta mới không phải chuyên môn tới tìm ngươi." Tô Trần trừng mắt nhìn, "Ta cũng không có nói qua ngươi là chuyên môn tới tìm ta." Song Tiểu Tiểu tức giận đến dậm chân, "Vậy ta liền là chuyên môn tới tìm ngươi." "Tô Trần, nắm ta." "Không dắt." "Tô Trần, ta lạnh quá." "Không dắt." "Tô Trần, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không nắm ta, ta liền muốn cắn ngươi." "Vậy ngươi cắn a?" "Song Tiểu Tiểu, ngươi chúc cậu a, ngươi thật đúng là cắn." Tô Trần hét thảm một tiếng. Song Tiểu Tiểu lộ ra răng mèo, "Tô Trần, ta vốn chính là chúc cậu a. Tô Trần. Xong đời, tính sai. Cứ như vậy, phía trước thật không tốt, ở giữa thật không tốt, đằng sau thật không tốt, nhưng là kết quả lại là tốt. Tô Trần cảm giác, trên người hắn bắt đầu có một loại nào đó sứ mệnh. Cứ như vậy, nhoáng một cái 4 năm qua đi. Tô Trần không có lựa chọn tiếp tục đào tạo sâu, hắn bắt đầu chậm rãi tiếp nhận gia đình gánh nặng, cũng thành công cùng sông Tiểu Tiểu tiến tới cùng nhau, đi hướng đại đa số người một đời. Cưới vợ, kết hôn, sinh con, ở cái thế giới này lưu lại thuộc về mình vết tích. Hắn trở thành người khác muốn trở thành dáng vẻ, thở thiếu thời trong đầu những hình ảnh kia cũng dần dần bị hắn giấu ở chỗ sâu trong óc, có lẽ những này thật là hoàng lương nhất ngộng. Hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Tiểu Trần, cha mẹ ngươi đời này không có giúp đỡ ngươi gấp cái gì, để ngươi một người dốc sức làm, bị liên lụy. Nguyên bản phụ nữ trung niên, giờ phút này đã mọc ra tóc trắng, khuôn mặt cũng dần dần già mua. Một bên nam tử thì là buồn bực thanh âm cười cười, trong tiếng cười còn có đắng chát. Tô Trần lắc đầu, cha mẹ, các ngươi bồi dưỡng ta lớn lên, dạy dỗ ta làm rõ sai trái, cái này đã rất khá. Phụ nữ trung niên đau lòng nói, mẹ đã thật lâu không nhìn thấy trên mặt của ngươi từng có thiếu dung, ngươi thật sự là quá mệt mỏi. Tô Trần khẽ giật mình, trầm mặc nửa ngày, khoe miệng lúc này mới bứt lên một vòng nụ cười nói, mẹ, ta không sao. Một bên trầm mặc ít nói nam tử thì là nói, Tiểu Trần, nếu như trong lòng ngươi có sự tình muốn làm cứ làm a, ngươi hẳn là muốn đi truy cầu vật mình muốn, ba ba cùng mụ mụ sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tô Trần không có trả lời. Hắn về đến nhà, trong đầu lại là nghĩ đến đã từng từng màn, cái kia hiện lên ở trong đầu ký ức cùng hình tượng bắt đầu dần dần trở nên mờ nhạt, thậm chí rất nhiều đồ vật hắn vắt hết óc đều không thể lại lần nữa nhớ lại đến, thật giống như quên được một giấc mộng. Lão công, ngươi suy nghĩ cái gì? Tô Trần lắc đầu. Song Tiểu Tiểu ngữ khí chắc chắn, lão công, ngươi nhất định là có sự tình giấu giếm ta. Ngươi khẳng định là có cái gì tâm sự. Tô Trần nháy mắt. Song Tiểu Tiểu nhìn không chuyển mắt. Tô Trần thua trận. Nếu như ta có một kiện không thể không đi làm sự tình, lại đột nhiên biến mất. Song Tiểu Tiểu nhìn xem muốn nói lại thôi Tô Trần, cười cười, đó nhất định là có sự tình gì lão công không thể không đi làm. Coi như lão công ngươi đột nhiên biến mất, Tiểu Tiểu cũng sẽ không trách ngươi, ta chắc chắn trở lấy lão công ngươi hoàn thành món kia chuyện trọng yếu, nhất định sẽ trở về. Tô Trần há to miệng, lời đến khỏe miệng nhưng không có nói ra miệng. Theo ánh đèn dập tắt, Tô Trần chậm rãi nhắm mắt lại. Quanh thân hết thảy đều đang nhanh chóng biến mất. Không biết đi qua bao lâu, Tô Trần mở to mắt, trước mắt chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Làm sao có thể? Ngươi vì cái gì còn biết tỉnh lại? Tại Tô Trần trong đầu có một đạo ý thức đột nhiên vang lên, phẫn nộ mà không cam lòng. Còn kém một điểm. Rõ ràng còn kém một điểm. Tô Trần tiện tay bóp, ở trước mặt của hắn xuất hiện một đứa bé lớn nhỏ, toàn thân từ dấu ấn đại đạo mà tạo thành sinh linh. Đệ tứ thiên thai chi chủ. Thì ra là thế. Tô Trần cúi thấp xuống đôi mắt nhìn xem đệ tứ thiên thai chi chủ, nguyên lai ngươi chính là hắn sau cùng chuẩn bị ở sau, nếu là bản tọa tâm cảnh có một tia lỗ thủng, có lẽ liền sẽ bị ngươi thành công đạt được. Bị Tô Trần nắm ở trong tay đệ tứ thiên thai chi chủ hoảng sợ mà không cam tâm, vì cái gì ngươi sẽ không dừng lại, chẳng lẽ những cái kia tương lai kết cục không tốt? Chẳng lẽ ngươi có hết thảy đều có thể tùy tiện bỏ qua? Chỉ cần ngươi lưu lại, những cái kia cũng sẽ là thật. Tô Trần lắc đầu. Coi như ta không có để lại, những cái kia cũng sẽ là thật. Đệ tứ thiên thai chi chủ sững sờ, hắn sau đó cả kinh nói, "Không, không đúng. Ngươi đến cùng làm cái gì?" Chương 508, Lục đạo luân hồi, xong, chương 508, Lục đạo luân hồi, xong. Đệ tứ thiên thai chi chủ chỉ cảm thấy trước mắt sinh linh trên thân phát sinh một loại nào đó biến hóa, không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại cực kỳ kinh người. "Ngươi?" Tô Trần mỉm cười, cái này mới là cố định vận mệnh. Đệ tứ thiên thai chi chủ nghiến răng nghiến lợi, ngươi đã bước ra cái kia một bước cuối cùng, trở thành cùng hắn đồng dạng tồn tại. Đệ tứ thiên thai chi chủ tuyệt vọng. Từ khi lần thứ nhất phát giác được Tô Trần vết tích, đệ tứ thiên thai chi chủ liền bắt đầu bố cục, thay thế vận mệnh. Cùng lúc đó, Tô Trần một cái khác tay cầm nâng lên, tại lòng bàn tay hiện ra một bản tản ra kim sắc bên cạnh mang sách. Đây chính là nghịch mệnh sách. Đương nhiên, cái tên này là Tô Trần mình lên. Hắn còn có một cái tên, vận mệnh sách, cũng hoặc là nói, vận mệnh. Giờ này khắc này, chính là cố định vận mệnh. Tô Trần tại đệ tứ thiên thai chi chủ trước mặt đem vận mệnh sách lật ra, thời khắc này vận mệnh trên sách thế mà không có bất kỳ cái gì chữ viết. Đệ tứ thiên thai chi chủ hoảng sợ, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười khổ một tiếng, thì ra là thế. Ngươi bây giờ là vận mệnh mà không phải Tô Trần. Ngươi dùng Tô Trần thay thế mình tồn tại vết tích, mà ngươi thì là không có bất kỳ tồn tại vết tích, ngươi chính là vận mệnh liền là ngươi, ngươi chính là điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng. Tốt một cái làm giảm cầu không chi pháp, tốt một cái làm giảm cầu không chi pháp. Nguyên lai đây cũng là thiên hoàng, đây cũng là cảnh giới kia. Đệ tứ thiên thai chi chủ cười thảm, cả hai ở giữa hoàn toàn không phải một cái vĩ độ, chỉ sợ là ta tính toán cũng tại vận mệnh kế hoạch bên trong, trở thành ngươi làm giảm cầu chống không một bước cuối cùng. Hắn từ bỏ dãy rủa. Hắn thật sâu minh bạch, cảnh giới kia đáng sợ, cả hai ở giữa hoàn toàn không phải một cái vĩ độ. Tiên vương, vô tận thời không, một chứng được chứng, đó cũng là có nhược điểm, mà giờ khắc này vận mệnh hoàn toàn không có bất kỳ nhược điểm, chỉ cần sinh ra bất luận cái gì tính toán cũng sẽ là phí công, hết thảy cũng sẽ là tại hắn trong khống chế. Tô Trần mỉm cười, lòng bàn tay đệ tứ thiên thai chi chủ sau đó hoàn toàn biến mất, hóa thành một đạo lưu quang dung nhập hắn trong cơ thể. Đệ tứ thiên thai chi chủ từ đầu đến cuối đều không có triệt để chết đi, hắn đã từng là thai trong tay nhân vật mạnh nhất, về sau từng tại cái này đến cái khác đang rẽ sạt ý đồ thoát khỏi thai khống chế, cũng biết thai rất nhiều bí mật, trong đó có liên quan tới thai muốn tìm đồ vật, cho nên đệ tứ thiên thai chi chủ cũng tại bắt đầu tìm kiếm, mặc dù cũng có được xui xẻo thời điểm bị liên thủ chu sát. Tại lần thứ nhất Thái thượng Trạm Vận Tiên Vương bắt đầu tính toán đệ tứ thiên thai chi chủ thời điểm, đệ tứ thiên thai chi chủ đã sớm biết được Thái thượng Trạm Vận Tiên Vương tính toán, hắn trải qua, Thái thượng Trạm Vận Tiên Vương tính toán chỉ có thể coi là trò trẻ con, bất quá hắn vẫn là lựa chọn thuận thế thành toàn một thanh, cũng chính là bởi vậy, Tô Trần tồn tại tiến nhập đệ tứ thiên thai chi chủ trong tầm mắt. Đệ tứ thiên thai chi chủ bắt đầu bố cục, thay thế vận mệnh, trở thành vận mệnh, bước ra cái kia một bước cuối cùng. Thế nhưng là hắn còn đánh giá thấp vận mệnh, từ khi hắn bắt đầu tính toán vận mệnh một khắc này, cũng đã trở thành vận mệnh bên trong không thể thiếu một vòng, từ nơi sâu xa chạm vào Tô Trần đi ra một bước cuối cùng. Mà mỗi một bước, hắn lưu lại quỹ tích là Tô Trần, đi ra thì là vận mệnh, chư thiên vết tích cùng nhân quả giao cho Tô Trần đi có phụ, mà hắn thì là mượn cơ hội này trở thành cái kia duy nhất vận mệnh. Luân hồi nhất nghiệm, nếu là có lây trong nháy mắt dao động hắn ý chí, hắn sẽ là Tô Trần, nhưng đến bây giờ, hắn đạo tâm đã sớm tuyên cổ bất biến, tuyên cổ bất hủ, cho nên đệ tứ thiên thai chi chủ thất bại, hắn không có thừa cơ có cướp đoạt vận mệnh trái cây cơ hội, ngược lại là tiến một bước chạm vào hắn. Cho nên hắn không phải Tô Trần, hắn giờ phút này là vận mệnh, cái kia bị chém đứt vận mệnh, từ khi vạn sự vạn vật tồn tại mới bắt đầu cũng đã tồn tại không biết. Hắn hiện tại tồn tại, chính là hết thể hóa thân bất luận cái gì tồn tại cùng không tồn tại định nghĩa chính là hắn, từng đạo vô cùng vô tận quang ảnh hội tụ thành dòng sông tràn tại hắn trên thân. Nếu như nói chân tiên là quả, tiên vương là cây, như vậy tiên hoàng chính là toàn bộ thế giới tạo vật chủ. Vận mệnh vẫn là xuất hiện. Từ nơi sâu xa có khẽ than thở một tiếng, ngay sau đó xuất hiện một đạo cùng Tô Trần giống nhau như lúc tồn tại vượt qua mà đến. Chủ thần, chiếu rọi vô tận thời không, vô tận tuyết nguyệt, vô tận tồn tại cùng không tồn tại vĩ đại tồn tại thứ nhất. Một chỗ khác, tựa hồ có không cam lòng gầm thét. Sau đó cũng là tùy theo xuất hiện, tối tăm mờ mịt, không có hình thái, lại bao hàm hết thể khái niệm. Hai, liên tục hai vị đều từng là cái kia vô số cái không tồn tại bên trong thành công siêu thoát mà ra, trở thành tiên hoàng cấp sinh linh tồn tại. Cùng lúc đó, Không Hoàng, Đạo Hoàng, Tiên Tổ, hết thể năm vị tiên hoàng tại cái kia vô số không tồn tại khái niệm bên trong siêu thoát mà ra năm vị tại lúc này toàn bộ xuất hiện, cũng là bọn hắn theo thứ tự đánh nát vận mệnh chính là ban sơ tiên hoàng, cũng là ban sơ siêu thoát, nếu là vận mệnh tồn tại, như vậy đem sẽ không còn có người có cơ hội chứng đạo tiên hoàng, cũng sẽ không có người siêu thoát. Tô Trần cười cười, không nghĩ tới lúc trước vận mệnh một cái nhỏ thí nghiệm, thế mà sáng tạo ra các ngươi. Không sai, vị thứ nhất tiên hoàng cũng chính là thai, bất quá là vận mệnh một cái thí nghiệm. Bất quá thí nghiệm thành công, sau đó vô số lần thí nghiệm bên trong hết thảy ra đời còn lại 4 vị tiên hoàng, bọn hắn cảm giác được mình tồn tại, cho nên liền liên thủ đánh nát vận mệnh, thế nhưng là vận mệnh bất diệt, bọn hắn một mực đều đang tìm vận mệnh. Sợ hãi vận mệnh ngóc đầu trở lại, cũng có được muốn thay thế vận mệnh. Tô Trần than nhẹ một tiếng, có lẽ cái này cũng bất quá là vận mệnh một lần thí nghiệm thôi. Năm vị đồng vị ô tồn tại, Tô Trần không có chút nào bối rối. Hắn cười lớn một tiếng, thanh âm rất rõ ràng tồn tại lấy, vang dội. Bây giờ chính là đúc lại vận mệnh, tố lục đạo luân hồi ngày. Liền lấy các ngươi dùng một lát. Bất luận là thai, chủ thần vẫn là tiên chủ các loại tiên hoàng đã tới không kịp phản ứng. Tô Trần trực tiếp giết xuất hiện. Trước hết nhất gặp nạn chính là thai, vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền bị Tô Trần luyện hóa trở thành một đạo ngơ ngơ ngác ngác vòng ánh sáng, một màn như thế dọa ngốc còn lại 4 vị tiên hoàng. Rất kinh ngạc. Tô Trần cười cười, cái này vẫn phải may mắn mà có sự hiện hữu của các ngươi, để vận mệnh thấy được tiến thêm một bước khả năng, cho nên liền có ta, bây giờ ta là vận mệnh, nhưng cũng siêu việt vận mệnh tồn tại, các ngươi làm giảm cầu không chi pháp cầu là siêu thoát, thoát ly vận mệnh khống chế, mà vận mệnh làm giảm cầu không chi pháp tắc là siêu thoát vận mệnh bản thân. Bây giờ Tô Trần nói là vận mệnh, không bằng nói là siêu thoát vận mệnh phía trên bước vào một cái không biết cảnh giới tồn tại, thậm chí siêu việt tiên hoàng cái này bị định nghĩa khái niệm. Không để ý còn lại 4 cái tiên hoàng phản đối, Tô Trần rất dễ dàng đem bọn hắn luyện hóa, trở thành không thể thiếu một vòng. Hôm nay tái tạo chư thiên, hết thảy không tồn tại sẽ biến thành tồn tại, toàn bộ sinh linh sẽ có tồn tại ý nghĩa. Từ phàm nhân bắt đầu, hoặc là chim thú, hoặc là thực vật, hoặc là bất kỳ tồn tại sinh linh, đều có thể tu hành truy cầu cảnh giới càng cao hơn, vĩnh viễn không hạn mức cao nhất, tiên không phải không thể thành, tiên vương không phải không thể thành, tiên hoàng cũng như thế, con đường tu hành vĩnh viễn không hạn mức cao nhất, không phải sinh chi nhất định. Thiên địa sinh linh, sau khi chết đều có thể có luân hồi vãng sinh tư cách, có thể bình định lại tư chất, nội tính, gia thế, phàm tu hoàn thiện, luân hồi về sau hoặc là tư chất siêu phàm, hoặc là nội tính thượng giai, hoặc là gia thế chắc tuyệt, phàm tu hoàn ác, luân hồi về sau hoặc là thảo trùng gia thú, hoàn lại tội nghiệt. Vạn vật sinh linh, từ không kịp có. Tiếng nói vừa ra, trong hư vô tựa hồ có thứ gì vỡ vụn, một chút xíu hiện hiện. Tô Trần đưa tay nắm qua năm vị tiên hoàng biến thành chi vật, còn giống như có một việc không có đi làm. Tô Trần mỉm cười, hắn hiện tại tái tạo tốt đẹp thế giới, sao có thể không nhìn tới nhìn, còn tốt hắn lưu lại một tay. Tô Trần thân thể mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay có một vị tuấn lãng thần võ thiếu niên lặng yên nằm tại lòng bàn tay, thiếu niên ngoại trừ tướng mạo bên ngoài rất là bình thường, một cái xuất khí một điểm người bình thường. Tô Trần tự tay là thiếu niên chế tạo ra một cái quan tài, hắn đem thiếu niên để vào trong đó, sau đó khinh khinh đẩy, cái kia quan tài chở thiếu niên hướng phía thế giới mới phương hướng phiêu lưu mà đi. Hiện tại sứ mệnh của ta chính là kết thúc. Tô Trần cười cười, sau đó sẽ có vô số loại khả năng, thế giới mới lại biến thành cái dạng gì hắn mình cũng không biết. Đợt, ngày mai chính là kết thúc, thập toàn thập mỹ cũng rất tốt, các vị độc giả thật to nếu là một lần nữa quan sát, có lôi chính tả có thể ngại đặc biệt một cái lao mèo, cảm tạ chư vị, chương 509, thế giới mới, xong, hoàn tất cảm nghĩ, chương 509, thế giới mới, xong, hoàn tất cảm nghĩ. Tại quá khứ không biết bao nhiêu năm sau, một cái sườn núi nhỏ bên trên. Chơi ạ, lại muốn để bản cô nương gả cho một cái đại nhu con ít tướng mạo nam nhân xấu xí. Thiếu nữ vừa đi, một bên đá lây ven đường cỏ dại, thạch đầu, liền ngay cả đi ngang qua thọ rừng đều bị đá một cước. Nhìn thấy chạy tới hết châu, càng là một cước giẫm lên trên. Nàng Dương Dương đắc ý nói, còn tốt bản cô nương thông minh, trong đêm thu thập hành lý chạy nhanh. Đáng chết Liêu gia, bản cô nương muốn đi sông sáo giang hồ, mới sẽ không phục hồi, muốn gả mình đi gả. Hừ hừ hừ. Thiếu nữ vừa đi, đi mệt ngay tại dòng suối bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem mặt nước phản chiếu gương mặt, càng xem càng ưa thích, càng xem càng tự luyến. bản cô nương đẹp mắt như vậy, hoa nhường người thẹn, hoa nhường người thẹn, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đối không khả năng gả cho một cái đại như con nết. Đáng chết lao đầu tử, cũng không biết cho bản cô nương tìm đại suất ca. Thiếu nữ hai tay nâng má tử phình lên, mọc lên một ngạn. Đông nhiên, nàng tại dòng suối phản chiếu trông được đến trên trời tựa hồ có thứ gì sẽ qua, nàng vội vàng ngẩng đầu. Là Lưu Tinh, nghe mẫu thân nói qua hướng phía Lưu Tinh thành kính cầu nguyện, ứng thuận nguyện vọng sẽ trở thành sự thật. Thiếu nữ hai tay giao hợp, nhắm mắt lại thành kính vô cùng. Lão tiên gia a, mời ban cho ta một cái hoàn mỹ bạn lữ đi, tốt nhất là đẹp trai hơn. Thiếu nữ hài lòng mở mắt ra, nàng ngẩng đầu nhìn trên trời. Ngoa tạo. Thiếu nữ nhanh chân liền chạy. Trên trời viên kia Lưu Tinh công bằng, thế mà hướng thẳng đến nàng vị trí rơi xuống. Lão tiên gia, bạn cô nương chỉ là muốn người bạn lữ, bạn cô nương còn không muốn đầu thai a. Thiếu nữ khóc không ra nước mắt, nếu như bị rơi xuống Lưu Tinh đập trúng, cái này không được xanh một miếng tím một khối, thậm chí còn không có lớn như vậy khối. Thiếu nữ phát hiện, nàng bất kể thế nào chạy, viên kia Lưu Tinh tựa hồ chỉ nhận chuẩn nàng. Thiếu nữ tuyệt vọng che mắt. Lão tiên gia, bạn cô nương lần sau cũng không dám nữa. Hồi lâu, không có động tĩnh. Thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay mở ra một cái khe, thông qua khe hở, nàng nhìn thấy trước mắt lơ lửng một cái quan tài đồng. Đây là cái gì ý tứ? Thiếu nữ trong lòng hoang mang. Trên trời rơi xuống đến cái vách quan tài, đến cùng là thượng giới vị nào đại năng như thế không có tố chất. Bất quá thiếu nữ rất nhanh vui mừng, nếu như đây thật là thượng giới đại năng bước xuống tới đồ vật, bên trong cho dù là một chút rác rưởi cũng đủ nàng dùng, đừng nói cái này quan tài nếu có thể mở ra bán, cũng có thể bán đi không thiếu vào mèo. Liên làm thiếu nữ dự định động thủ mở ra quan tài thời điểm, nguyên bản im lặng nằm ở hư không vách quan tài đột nhiên nổ tung. Ngoa tạo. Thiếu nữ một mặt một bức, đây là nổ quan tài. Nàng cũng không có làm cái gì a. Khu khu. Trong quan tài truyền đến một trận tiếng ho khan. Có quỷ a, quỷ đại nhân, bản cô nương thịt lại làm lại tuổi tuyệt không ăn ngon, ngươi có thể hay không đừng ăn bản cô nương. Thiếu nữ trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh giật nảy mình. Nàng bị dọa đến run lẩy bẩy. Ta không phải quỷ, ta là người. Quan tài bên trong truyền đến một đạo giọng ôn hòa, ngay sau đó thiếu nữ mở mắt ra nhìn lại. Tại quan tài bên trong nhô ra một cái đầu hướng phía nàng cười cười. Như thế xem xét, thiếu nữ trừng to mắt. Trời ạ, mẫu thân quả nhiên không có gạt ta. Trên trời thế mà thật rơi xuống một cái xoay ca. Quan tài bên trong thiếu niên phong thần tuấn lãng, mỗi một tấc đều phảng phất là đại đạo xảo đoạt thiên công mà thành, hội tụ trên thế giới tốt đẹp nhất sự vật. Tô Trần, đại mộng mấy ngàn thu, hôm nay là năm nào? Thiếu nữ nghẹo đầu nói, đây là ý gì? Tô Trần trợn nhìn thiếu nữ một chút, ta là đang hỏi ngươi, hiện tại là năm nào? Thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ, a a a, hiện tại là thiên phong 666 năm. Tô Trần nháy mắt, thì ra là thế, xem ra vận mệnh ta vẫn là rất đáng tin cậy. Tô Trần nhìn xem thiếu nữ, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, bật thốt lên, Liễu Thư Nghệ. Ngươi có phải hay không đến từ tiên giới? Tiên giới nơi đó là bộ dáng gì? Ngươi nhìn ta thế nào, ta có thể hay không bái ngươi làm thầy, ngươi chuyển thụ cho ta võ công tuyệt thế? Liễu Thư Nghệ nháy mắt một cái nháy mắt, nàng nhớ ký thoại bản bên trên liền là như thế viết. Tô Trần từ ngây người bên trong lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt thiếu nữ, hắn thế mà cười, sau đó lắc đầu. Liễu Thư Nghệ có chút thất vọng. Quả nhiên thoại bản đều là gạt người. Ta cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi không phải cần một cái tướng công, lão thiên gia liền phái ta tới. Cho nên, Tô Trần nhìn xem Liễu Thư Nghệ gương mặt, cười nói, ngươi bây giờ chính là ta Tô Trần thế tử. Liễu Thư Nghệ khuôn mặt nhỏ đỏ rực, cúi đầu xuống, thẹn thùng bộ dáng. Mẫu thân nói quả nhiên là thật, cầu nguyện thật có hiệu quả. Trên trời thật rơi xuống một vị tiên nhân phu quân, ta là hẳn là đáp ứng chứ, vẫn là phải đáp ứng chứ, vẫn là phải đáp ứng chứ. Liễu Thư Nghệ còn muốn từng bước một trở thành tiên nhân đệ tử, lại từng bước một tiến hành theo chất lượng. Ở cái thế giới này, vẫn như cũng là võ đạo hưng thịnh. Có cường giả khai sáng tiên giới, mời thiên hạ võ đạo cường giả phi thăng. Cái gì tiên binh, tiên tướng, tiên vương, loạn thất bát tao. Cũ võ đạo đã bị mới võ đạo thay thế. Bây giờ tiên giới người mạnh nhất là ai? Vậy dĩ nhiên là tiên đế đại nhân, chúng tiên chi đế. Tô Trần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, vậy trước tiên định một cái nhỏ mục tiêu. Mới truyền thuyết từ lúc bạo tiên đế bắt đầu, thời đại dòng lũ đang không ngừng tiến lên. Có người tiến về tiên đế phía trên, khai sáng thần giới, có mới cảnh giới võ đạo. Lại là tại vô tận yêu nghiệt che giả mang ngọc hạ. Thần giới trung cực cảnh giới thần đế cũng không phải điểm cuối cùng. Có hỗn độn giới xuất hiện, sau đó vừa có hồng mông giới, thái sơ giới, nguyên bắt đầu giới. Từng cái truyền thuyết đang không ngừng kéo dài. Hành văn đến tận đây, hết trọn bộ.